phát dương nguyên là nguyên của mình. Khi không nói lòng là phước lên cao thượng tại tâm nghĩa mát tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phước lên cao thượng biết tương tính kiêm nhường trí chúng và đi ơn đúng thời nghĩa chân pháp là phước lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là phước lên cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng tâm đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tội đơn nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bích Thầy á, con Huỳnh Đức Hạnh thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Minh Hạnh và quý Chi Tôn Thiền Đức. Kính chào quý vị tu nữ và thân mến chào quý đạo hữu. Kính bạch Chi Tôn Đức, hôm nay là ngày thứ ba 14 tháng 8 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thoa Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bích Tháp Thâm Mắt, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng, tiếp theo hai pháp, phần thứ 14, Kham Nhẫn và Nhu Hòa. Khanh Chích Chắc Sô Rắc Chanh Chắc sẽ do Đại Đức Tự Quyền dạy với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Con xin sám hối. Bài học hôm nay, bài kinh Chi Pháp thứ 14, Kham Nhẫn và Nhu Hòa sẽ do Thượng Tòa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bích Tha giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Tha thứ sao tứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Giáo trình lớp Phật pháp Bích Tháp Tham Má, Phật học cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài kinh Phúng Tụng, bài kinh số 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, Sang Ghi Tí Xuất Tá. Hôm nay chúng ta sẽ học chi pháp thứ 14, Kham Nhẫn và Nhu Hòa, Khan Tí Chắc Sô Rắc Chanh Chắc. Và kính mời MC đọc bài.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bài học hôm nay, 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo. Hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã thấy, đã biết. Bậc A La Hán chánh đẳng giác ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Danh và sắc, vô minh và hữu ái, hữu kiến và vô hữu kiến, vô tàm và vô quý, tàm và quý, ác ngôn và ác ngữ, thiện ngôn và thiện hữu, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ, chánh trực và liêm sĩ, kham nhẫn và nhu hòa, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình, vô hại và từ ái, thất niệm và bất chánh tri, chánh niệm và tỉnh giác. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ, tư duy lực và tư tập và tu tập lực, niệm lực và định lực, chỉ và quán, chỉ tướng và tinh cần tướng, tinh cần và không dao động, giới thành tựu và kiến thành tựu, giới suy khuyết và kiến suy khuyết, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy, dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần, minh tri và giải thoát, tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã thấy, đã biết. Bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều học cho lớp học hôm nay. Và trước khi Thượng Tọa trước khi Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng, và Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Cái hồi thấy Đại Đức Tuệ Quyền đưa tay, không biết Đại Đức Tuệ Quyền cũng muốn nói điều gì không? Nếu Đại Đức Tuệ Quyền muốn nói điều gì, xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy dạ. Con kính lễ Thượng Tọa, con kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Thứ nhất là xin sám hối với Thượng Tọa và xin cáo lỗi với đại chúng là không thành thật mà nói. Thì đầu tiên cái đề pháp của trí và lầu tận trí thì nó rất là khó. Mà ngày mai đó thì cái đề tài này. Vì vậy cho nên con dạ chốt, con báo cho cô Lan Nhàn Nguyệt. Và khi có Thượng Tọa vào thì cũng báo cho Thượng Tọa, thì báo ngược lại cô Lan Nhàn Nguyệt, thì cô Lan Nhàn Nguyệt đã đổi cái tích. Vì vậy cho nên nó có một cái sự lủng củng chỗ này. Thứ nhất xin sám hối Thượng Tọa và xin cáo lỗi cùng đại chúng. Dạ, còn không nữa con kính cũng thỉnh Thượng Tọa nói, thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ nói sơ vài lời dẫn nhập để con sẽ giảng nó sẽ tốt đẹp hơn. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa có thể ngài cho con vài cái lời. Dạ.
Chư Phật, Nam Mô Bổn Thầy giảng kinh lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ là ở trong đời sống của chúng ta có một sự thật mà ai cũng nhìn nhận là chúng ta không thể tránh khỏi những điều trái ý nghịch lòng, dù là làm vua hay là thường dân, dù là người giàu có hay là người nghèo khổ. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Chúng ta có những điểm, có những điều mà chúng ta phải chịu đựng từ ở chính bản thân của mình, ở trên cái thân năm quận của chúng ta, cho đến xã hội bên ngoài, cho đến những cái khổ ở trong cuộc đời này. Nếu chúng ta không tránh khỏi thì chúng ta hợp tình hợp lý mà chúng ta cần có, đó là cái khả năng để tham nhận, khả năng để vượt qua cơn đau, khả năng để không có đưa đẩy mình vào cái sự phẫn nộ quá đáng. Và có thể nói rằng nhẫn nại là một ở trong những cái bản lãnh mà không thể thiếu ở trong đời sống tu tập của hành giả. Nhu hòa nói lên một khả năng quyền chuyển mềm mỏng. Chẳng những vậy, nhu hòa còn có một cái đặc tính, đó là sự cảm thông, không có cứng nhắc đối với cuộc đời này. Chứ tôi tin rằng hai pháp này nó có một sự liên đới rất là mật thiết. Không ai có thể nhu hòa mà thiếu sự tham nhận, và một người tham nhận thì chắc chắn là phải có nhu hòa. Chúng ta thử tìm hiểu thêm về ý nghĩa này qua pháp thoại của Đại Đức Tiểu Quyền. Xin kính thưa Đại Đức Tiểu Quyền bắt đầu cho buổi giảng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sẵn Sa Giác. Dạ, có đứng nghe rõ không ạ? Thì đã nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Đại Sư, cảm ơn cô Đức Hạnh, cô cảm ơn Thượng Tọa cùng đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Pháp Hương, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong luôn. Thân chào đến quý tín hữu, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Sama Sambuddho Phakawa Thang Phakawantan Apiwa Dimiswa Kato Phakawata Thammo Thammang Nama Sami Subhatibano Phakawato Savaka Sankho Sankhang Nama Mi. Thầy chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến cho chúng đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi qua hai cái đề tài này, hai pháp này có thể nói là trên tinh thần tu tập. Nhưng quả thật nó cũng chính là một cái đời sống sinh hoạt của tất cả chúng sinh con người. Nếu như không có hai pháp này thì chúng ta sẽ không làm việc được. Nếu như không có hai pháp này thì chúng ta sẽ không sống trong một sự bình yên được, sống trong một cái sự hài hòa được. Cái chữ thanh tý ở trong tinh thần của Phật pháp đó, cái sự nhẫn nhịn hay cái sự nhẫn nại hay cái sự kham nhẫn, chịu đựng với cái gì? Thường thì chúng ta chịu đựng nó có hai cái trạng thái chịu đựng của cái ở bên trong ta và chịu đựng cái của bên ngoài ta. Muốn nói rằng cái ở bên trong ta đây chính là cái gì? những cái gì mà chúng ta vui, những cái gì mà chúng ta buồn, chúng ta đối diện với ngoại cảnh, chúng ta đối diện với thời tiết nóng lạnh, ốm đau bệnh hoạn, đói no, rồi ngủ không được, ăn không được, vân vân. Nói chung mọi cái sự sinh hoạt của chính chúng ta với nội thân của mình, đây là một điều mà chúng ta thấy nó không có đơn giản. Mà chúng ta, con người luôn luôn phải gặp những cái trái ý nghịch lòng, con người luôn luôn sẽ gặp những cái điều không như mình mơ, không như mình muốn, không như mình chấp nhận được. Và cũng như cái tâm tính của tất cả chúng ta mong muốn cái gì nó phải được, và được nhanh, được tốt, được đẹp, rồi chúng ta không bao giờ biết nó đến, đến lúc, đến độ, đến thì chúng ta mới gặt hái nó. Mà vì không có cái lòng kham nhẫn đó thì chúng ta lại dục tốc bất đạt, thiếu cái tính kiên nhẫn. Và trong cái sự tu tập cũng vậy, đối với những lúc cái đời sống của người tu đó, nó thật là vui, nó thật là buồn, nó thật hạnh phúc, mà nó thật là đau khổ, nó lại là một cái, nó lại là một vấn đề mà kính thưa quý vị hết sức là khắc khoải, hết sức là mệt mỏi ở trong quá trình của chính mình. Nhưng nếu như một vị tăng, một vị ni nào mà đứng trên biên bờ của vui buồn, của hạnh phúc và đau khổ, của cái được cái mất đó, mà chúng ta không có quân bình nó, không có biết nhu hòa nó, thì chắc chắn rằng vị ấy sẽ chào thua trước cuộc tu. Nhưng cả đối với các vị cư sĩ cũng vậy, cái việc gì cũng vậy, chúng ta đến với đạo bằng một niềm tin, có một trí tuệ, bằng một niềm tin, từng bước chúng ta tạo các thiện sự. Không phải có những lúc chúng ta quá nhiệt thành đối với Tam Bảo, rồi có những lúc chúng ta lãng quên, thì đây cũng là không phải là một điều hay. Mà chúng ta từng bước, chúng ta có cái gì chúng ta làm, thì ở đây muốn nói rằng cái điều đó đòi hỏi phải có một sự kham nhẫn, điều đó đòi hỏi phải có một cái sự chịu đựng. Đầu tiên vào giáo lý của nhà Phật, tất cả chúng ta ai cũng như ai. Một trường thuật ngữ mà tiếng Hán có, Hán Việt có, những từ mà chúng ta chưa từng nghe khi giao tiếp ở trong cuộc sống xã hội ít nghe, và khi hôm nay vào với những từ, với những ngữ, với những đoạn văn sao mà lạ quá. Nếu như chúng ta không có một sự kham nhẫn để ngồi nghe, để không có sự kham nhẫn để ngồi học, để không có sự kham nhẫn để ngồi để chúng ta di lý và chúng ta đón nhận nó một chút xíu, thì quý vị sẽ không bao giờ hiểu biết được. Bằng ngược lại cũng vậy, cái gì cũng vậy, trước lạ sao quen, mưa dầm thấm đất, cái thức đòi hỏi phải có một cái sự nung nấu, nó có một cái sự thời gian nó trải nghiệm. Cái thời gian trải nghiệm đó đòi hỏi cái sự kham nhẫn. Mà trong cuộc đời này không có cái gì mà tự nhiên mà nó tạo là muốn tạo là thành tựu được đâu. Chúng ta nhớ có một lần, quý vị biết xưa đó, khi ông Đức Bồ Tát là Bồ Tát Tế Mí Giá đó, vì Tế Mí Giá xưa vì kiếp sợ, kiếp làm vua vay nợ trần ai. Có một câu thơ đó nói về ngài Tế Mí Giá, quý vị biết ngài sợ lắm, ngài sợ cái chuyện mà phải cái ngai vị đế vương của vua cha mình, và thế là ngài phải cam những ngày chịu đựng giả câm, giả khùng, giả điên, cho đến nỗi mình là con người phải nói là vô thừa nhận, xin lỗi, không còn cái sự hữu dụng ở trong cuộc sống nữa. Thành ra đó vua cha mới buông tha ngài, và thế là ngài phải bỏ ngâm rừng, ngài để ngài tu. Và rồi chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống này, cái sự tu tập, cái đòi hỏi cái sự kham nhẫn hết sức là cao độ. Chứ Phật tử muốn tu á, là mình phải có đắc pháp liền. Tu cái mình có cái pháp này, có cái pháp kia liền. Tu cái mình được cái pháp này, được cái pháp nọ ngay. Và chúng ta nghĩ rằng là Phật pháp nó thiết thực hiện tại. Chứ vì vậy chúng ta tu là chúng ta phải có. Hay hoặc là chúng ta làm một cái việc phước, chúng ta mà cầu mong là phải có kết quả ngay. Tức là mình nó bố thí vật vừa lòng, hàng được vật vừa lòng, hay là bố thí vật thực gọi là cho sắc đẹp, bố thí y phục gọi là cho sức lực vân vân, bố thí phục gọi là sắc đẹp, bố thí vật thực gọi cho sức lực vân vân, thì chúng ta cứ suy nghĩ nó là như vậy. Và thế là chúng ta làm phước, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ được phước báo, nó sẽ đổ sanh, phước báo nó sẽ được tốt đẹp như thế này thế kia. Và rồi khi chúng ta làm mà cái phước đó nó chưa có chỗ sanh kịp, thì tự nhiên là chắc chúng ta bị hoài nghi hoặc chúng ta buồn ngay. Mà nếu chúng ta buồn như vậy thì chúng ta có sự giải đãi, chúng ta lại nghi ngờ, ngờ vật nửa tin nửa ngờ, hay hoặc là chúng ta không còn một cái ý chí nó quyết định cao độ nữa, vân vân. Thì kính thưa quý vị, đòi hỏi phải có một cái sự cảm nhận, đòi hỏi phải có một cái sự hiểu biết một cách tận cùng của nghiệp quả. Những gì chúng ta làm thì chúng ta muốn được, nhưng sự thật ra nó đâu phải là một việc mà như chúng ta muốn đâu. Bây giờ ngay này chúng ta làm, nhưng trước kia chúng ta lại làm tội nhiều hơn là làm việc thiện. Chúng ta làm một, có một việc thiện mà 99 việc ác, đòi hỏi cái việc thiện này nó trổ quả liền. Vậy thì 99 việc ác kia nó sẽ không trổ sao? Nếu hiểu trên tinh thần nghiệp quả thì cái quả ác của chúng ta làm thì cái quả thiện chúng ta làm thì cái quả ác nó phải trổ trước, cái quả thiện nó trổ sau. Hay những người đang làm ác nhưng họ có làm thiện trước kia thì quả thiện của họ nó trổ, quả ác của họ nó chưa trổ, chứ không phải là không trổ quả. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết mang tính căn bản, và chúng ta có cái sự kham nhẫn đối diện với cái gì, những cái phiền não, đối diện những cái khắc khoải. Và cũng vậy, ở trong cuộc sống này, cái gì là sự thật, cái gì là sự thật, cái đó nó sẽ tồn tại. Hay là chúng ta là con người thẳng thắn, chúng ta là con người nó khác người, bởi vì chúng ta sống tôn trọng sự thật, sống có giữ gìn một cái giới luật ở trong một cái hội chúng toàn là phá giới. Hay chúng ta sống một cái gương mẫu trong những con người sống nó vô kỷ luật, thì lập tức chúng ta lại bắt gặp ngay những cái gì, những cái tình huống mà chúng ta thấy nó nghịch đảo. Nếu như chúng ta không biết tham nhẫn, nếu như một người tu mà không biết tham nhẫn, khi gặp những cái tình huống là chúng ta sẽ chào thua ngay. Nó một cách cấp độ lớn hơn là một cái vị hành giả tu tập đòi hỏi với cái sự kham nhẫn hết sức là lớn lao. Một cái sự kham nhẫn đối với cái gì? Đối với chính nội quán, với tự thân, những phiền não, những cái cảm thọ của tâm này, của thân này, nó khắc khoải và nó mệt mỏi và nó đau đớn vô cùng. Thì vì ấy phải biết một cái, phải có một sự kham nhẫn, và nhờ cái sự kham nhẫn đó nó mới có được một cái sự hài hòa, cái sự tốt đẹp. Chúng ta thấy nhiều lần ngày Xá Lợi Phất, chúng ta nhớ có một lần ngài đi qua, ngài quát một chiếu y, thì trúng một cái vì sa môn nọ, thì vì sa môn nọ mới phản ứng với ngài, với ngài kham nhẫn. Thì ngài đi qua thì nói như chúng ta nghe là có một lời xin lỗi đó, thì những điều mà ngài vẫn, vị kia vẫn có một cái sự khó chịu, thì Đức Phật ngài khiển trách. Thì ở đây kính thưa quý vị, cái sự kham nhẫn mà có cái sự nhu hòa đó là đức tính hết sức là lớn, mà đức tính này chúng ta cần phải học cái sự chịu đựng và cái sự nhu hòa, có thể nói rằng cái sự tha thứ và cái sự hiểu thương chính họ, chứ không trách họ. Mà đòi hỏi cái người hiểu biết, hay cái người lãnh đạo, hay cái người tu tập phải có một sự tha thứ ghê lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta có một cái sự nhu hòa, nhẹ nhàng và từ tốn để mà chúng ta xử lý tình huống đó, nó qua ở một cái nơi mà người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta không thích mình, mình đi tới đó mình phải có sự kham nhẫn và mình phải có cái sự nhu hòa để đối phó cái hoàn cảnh đó, và khi đó chúng ta có thể giúp phục. Thì cái sự nhu hòa này nó phải được thể hiện bằng cái gì? Bằng một cái từ tâm lớn lắm, kham nhẫn chịu đựng, chấp nhận cái đau khổ về mình và ban trải một cái tình thương đối với người. Chứ nếu như không có cái tình thương người là chúng ta sẽ rối ngay. Nếu như chúng ta có một quyền lực ở trong tay, chúng ta tham nhẫn mà chúng ta không có cái nhu hòa là chúng ta sẽ mệt. Có một cái chuyện vui, có một người đó một hôm ở trong tổ chức, người ta nói rằng là bây giờ tôi xin đón nhận tất cả những gì mà ở trong đây quý vị phê phán, quý vị cứ trình bày ra đi. tôi sẽ nói hết, tôi sẽ đón nhận hết, và để tôi sẽ sửa sai. Nhưng ông ta nói như thế này, tôi có một tật lớn, tôi có hai cái tật lớn. Thứ nhất, là tôi không nói thôi, mà tôi nói, mà tôi làm thì tôi làm tới nơi. Mà những gì ai mà nói cho tôi, ai nói gì, ai mà nhắc cái gì hay nói cái gì tới tôi không bao giờ tôi quên. Một, tôi không bao giờ tôi quên, và thứ hai nữa, khi tôi làm tới nơi tới chốn. Thì như vậy ai mà dám đóng góp, ai mà dám nói cái gì. Nhưng cái tôi ở đó nói rằng cái gì, người này không có cái gì, không có đức tính nhu hòa, không có cái sự khám nhẫn, không có sự đón nghe của những người dưới. Đó là nhiều người có quyền lực ở phía trên. Họ có thể, họ chỉ nói rằng à thôi bây giờ thì tôi có, à, tôi cũng có cái tôi có cái sự kham nhẫn, tôi có một sự chịu đựng. Nhưng điều những ai nói cái gì tôi cũng nhớ, tôi không giờ tôi quên. Và khi tôi đã làm thì làm tới nơi tới chốn. Khi mà nói như vậy thì kính thưa quý vị, quả thật người đó không có sự kham nhẫn và không có giá trị nhu hòa gì cả. Hay là chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, với cha với mẹ, hay với thầy đối với trò, với cha với mẹ phải kham nhẫn đối với những thói hư tật xấu của người con, nhưng phải có sự nhu hòa khéo dạy họ. Là những người thầy phải kham nhẫn với những cái cố tật, với những cố tánh, với những cái chứng tật của người đệ tử, và biết khéo nhu hòa mà dạy dỗ. Chứ nếu kham nhẫn là một chuyện, cái thứ hai nữa, chúng ta kham nhẫn đến rồi một lúc mà chúng ta bùng phát, và chúng ta cho rằng là nếu như chúng ta không có dạy nó đến nơi đến chốn thì không được, vân vân, thì như vậy không có đức con, không có một giá trị nhu hòa. Mà chúng ta biết cái sự kham nhẫn và cái sự nhu hòa đây đặt cho những người mà đi thuyết giáo, đặt cho những người mà làm một cách cái nhà mà ngoại giao hết sức là lớn. Họ biết nhu hòa, biết quyển chuyển ở mọi hoàn cảnh, nhưng là lúc nào cũng vậy, họ có một cái đức tính nó lớn lao hơn. Còn ở đây cái người tu tập không chỉ là nhiếp phục được tâm người bằng cái đức tính nhu hòa, mà ở đó còn trải nghiệm đầu tiên như chúng tôi đã nói, bằng có giá trị từ tâm. Cái giá trị từ tâm này hết sức là lớn. Cái giá trị từ tâm và bi tâm để hiểu biết thương đến người. Đối với một người trụ trì, đối với một người thầy, phải có đức tính kham nhẫn và đức tính nhu hòa. Như vậy thì chùa đó, tăng đoàn đó, sự sinh hoạt đó mới lớn mạnh. Kham nhẫn với cái những cái gì mà nó khó khăn và nhu hòa, khéo léo mà xử lý trong cái chuyện tăng đoàn. Thì như vậy thì cái chữ khanh tí chá sô á chá sá ta thì nó rất là thể hiện mạnh. Và ở trong gia đình nào mà có cái sự kham nhẫn và nhu hòa thì trên thượng dưới hòa, và cũng như những người lớn với nhau có một cái sự tôn trọng nhau, và người dưới kính trên, trên nhường dưới, hay gọi là kính trên nhường dưới đó. Thì kính thưa quý vị, ở gia đình nó hạnh phúc, gia đình đó có trật tự, gia đình đó có một cái đời sống nó văn minh, cái đời sống nó có văn hóa. Và nếu như ở trong tổ chức nào cũng vậy, hay là ở trong một cái chùa hay trong tăng đoàn mà có một cái chư tăng có một cái sự kham nhẫn cùng nhau, kham nhẫn và cùng nhau có cái tính nhu hòa, thì chắc chắn rằng tăng đoàn đó nó được lớn mạnh. Và chúng ta nhớ cái pháp kham nhẫn này, hay là cái pháp nhẫn nại này, hay ngay cả cái pháp nhu hòa này, nó đi liền với tất cả các pháp tu khác. Ngay cả những cái điều gì mà khó khăn, mệt mỏi, bực bội với chính trong tâm mình, với chính ở chủ quan lẫn khách quan ở trong tâm ta, ta cũng cần phải có một cái sự kham nhẫn. Bởi vì chúng ta nhớ trong bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, có những lậu hoặc phải do cái gì? Phải do kham nhẫn mới được đoạn trừ. Phải do tu tập, phải do thọ dụng, phải do thu thúc. Mà ở trong đó có cái gì? Phải do kham nhẫn mới được đoạn trừ. Thì kham nhẫn ở đây không phải lúc nào đời này nó cũng trải một cái con đường đi bình thẳng cho chính chúng ta, hay cái con đường đi nó dễ dàng, mà con đường tu lại càng khó khăn hơn. Chỉ nhận ở trong tinh thần Phật pháp hết sức là lớn, nhận đối với tất cả mọi thứ, mọi chuyện, mọi điều ở trong nội thân và ngoài thân. Những gì mà người ta chửi, những gì mà ta người ta mắng nhiếc, những gì mà người ta ta tháng với đối với chúng ta, đó cũng là một pháp mà chúng ta phải tu. Không phải tự nhiên mà người ta chửi, không phải tự nhiên mà người ta thối mạ mình, và đó cũng là cái nhân mà chúng ta đã tạo cho chính họ. Và thế là chúng ta phải có chữ khanh tiết cho sô và cha sa ta. Thì cái người nào mà đón nhận được cái búa rìu dư luận, đón nhận được đứng trên cái làn sóng dư luận, người đó phải có một đức tính hết sức là kham nhẫn cao độ. Nó mắng tôi, đánh tôi, chửi mắng tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp thì người đó sẽ không bao giờ đau khổ, sẽ không bao giờ nguôi. Mà nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai không ôm ấp, tức là có sự kham nhẫn cởi trói, không có bị chấp với cái người ta làm hại mình, thì đau khổ sẽ tự nguôi. Ở đây đòi hỏi cái người tu của chúng ta phải có cái gì? Phải có cái vượt qua. Mà vượt qua đó nó bằng một cái sức mạnh của kham nhẫn hết sức là lớn. Nếu như chúng ta bị miệt thị, chúng ta bị chửi mắng, chúng ta bị đánh đập, quý vị biết cái ái của mình nó lớn lắm. Cái bảo vệ một cái ta của mình hết sức là lớn. Cái thôi cái ta của mình hết sức là lớn. Nhiều khi ta chửi đến cha, đến mẹ, đến dòng tộc, đến anh em quyến thuộc của chúng ta. Và ngay cả ở trên tinh thần đạo của chúng ta, thì chúng ta lại có một phản ứng. Bởi nghe cái này đòi hỏi cái sự kham nhẫn và cái sự nhu hòa để đối diện với người khác và đối diện với ngoại đạo nữa. Nhiều khi người ta vô, người ta chọc, người ta quậy, người ta phá chúng ta. Mà nếu như chúng ta biết im lặng, chúng ta biết kham nhẫn đối phó, thì chúng ta sẽ thành tựu. Chứ nếu như trường hợp mà người ta túng mình hứng, người ta túng mình hứng, thì xem như là chết. Bởi trong cuộc đời này nó rất là hay ở chỗ đó. Có những chuyện chúng ta cần phải không thấy, có những chuyện chúng ta cần phải không nghe, có những chuyện chúng ta không cần phải nói. Đó chính là đức tính. Trong đó nó có một giá trị của cái giá trị kham nhẫn và không quan tâm nó. Nói theo cái sinh thần tu tập, ngũ quẩn đó nó chửi mình, ngũ quẩn đó nó nói chuyện với mình, ngũ quẩn này không tiếp nhận, thì nó là khác. Còn nếu như ngũ quẩn đó coi như họ pháo đến, họ gửi đến ta, mà nếu như ta chấp nhận, thì lập tức hai cái ngũ quẩn này nó sẽ có một đối kháng hết sức là lớn. Tức giữa họ và ta nó sẽ có một cái sự kình chống, nếu như hoặc lên đường đua để mà thắng thua, để mà được mất thua còn. Ở đây cái người tu phải hiểu biết được một cái việc đó là cái gì. Cái mà chết chẳng qua đó là cái gì? Đó là một sự bao bọc và tôn trọng cái gì? Cái tự ngã của chính chúng ta thôi. Vì đó nó có cái gì? Khi chúng ta hiểu rõ như ra như vậy, thì chúng ta thấy là chúng ta có sự kham nhẫn và chúng ta vượt qua. Và cái sự vượt qua được mà chúng ta có thể tha thứ được chính họ, chúng ta có thể tiếp nhận được chính họ, đó chính là cái sự nhu hòa. Có sự kham nhẫn và có cái sự tha thứ bằng cái đức tính từ, đức tính bi và đức tính nhu hòa này. Chúng ta cùng làm với họ hoặc là dẫn dắt họ khi mà họ đã buông súng, khi mà họ đã hết đạn. Thì đây chính là cái đức tính này, nó cũng có mang một giá trị Bồ Tát rất là lớn. Thương chúng sinh, hiểu chúng sinh. Nếu như người nào có một đức tính kham nhẫn và nhu hòa, người ấy sống như vậy, thì kính thưa quý vị, là đức tính Bồ Tát của người đó hết sức là lớn mạnh. Bởi vì thương họ, giúp đỡ cho họ, và lấy cái đau khổ của chính họ, lấy cái niềm vui, lấy cái đau khổ của chính họ, lấy cái đau khổ của chính họ là làm để chúng ta chia sẻ với chính họ, chúng ta cùng hòa nhập với chính họ. Ở đây cái sự tu tập đòi hỏi không phải chuyện lúc nào mà chúng ta cũng có dễ dàng nhu hòa được đâu. Khi chúng ta giận một cái là quý vị, chúng ta tính đến khi một là mình có nhiều người kham nhẫn rồi là không có nhu hòa, thì cái sự kham nhẫn đó nó không có mang tính tu tập tốt đẹp, nó không có một tính năng động, nó không có tính hữu ích. Mà cái sự kham nhẫn và cái sự nhu hòa nó có một cái sự thôi đưa nhẹ nhàng, thì cái sự tham nhẫn và nhu hòa đó nó mới tạo cho người được cái chốn bình yên, cái nơi an lành. Bởi vì không phải tự động mà chúng ta nhiếp phục được họ, mà chúng ta phải thể hiện cái gì? Cái cá tính. Mà chúng ta thể hiện cái bản lĩnh. Cái bản lĩnh ở đây muốn nói rằng là cái sức chịu đựng không có bao nhiêu đâu. Nhiều đó chưa phải là vấn đề. Chúng ta thấy nhiều lần Đức Phật ngài bị các cái ngoại đạo, nhiều lần ngài dùng cái sự kham nhẫn và sau đó ngài dùng cái nhu hòa để đối trị. Chúng ta nhớ lúc mà Angulimala rửa Đức Phật, khi ông ta thấy chỉ có mẹ ngài, khi Angulimala thấy rằng bây giờ chỉ có mẹ ngài và ông ta đã chặt hết 999 ngón tay rồi, bây giờ còn một ngón nữa ông ta sẽ được phép thực hết sức là à, quý vị đã nghe lại rồi lại chưa ạ? Quý vị đã nghe chúng tôi nói lại không ạ? Nhà mô Phật, xà thú chất bấm nhà mít. À, kính thưa quý vị, thì ngay khi đó đó thì chúng ta thấy ngài Angulimala mới nghĩ rằng một trong hai người bây giờ ta giết ai, thì thấy là mới chạy đến giết Đức Phật. Kính thưa quý vị, Đức Phật ngài chỉ đi một cách rất nhẹ nhàng thôi. Ngài dùng cái thần thông Angulimala làm sao nổi. Ông ta là một trong những người có một sức mạnh hết sức là to lớn. Chạy đi, ông ta chạy mà Đức Phật ngài nhẹ nhàng, ngài bước đi. Thì Angulimala mới kêu rằng, này sao muốn của đàm hãy dừng lại. Thì lúc đó, ông ấy dừng lại. Thì ông ta nói rằng, mẹ Angulimala, Như Lai đã dừng lại, chỉ có ngươi đang chạy. Thì quả thật, lúc đó nó rất là lạ. Ông ta đang dừng lại, mà thấy Đức Phật ngài đang chạy, ngài đang đi như vậy, mà tại sao Đức Phật ngài nói như vậy? Thì Angulimala mới trả lời là, tại sao ngươi nói như vậy? Ta đang đi, ngươi đang đi, mà ngươi nói ngươi đứng, còn ta đang đứng, mà ngươi nói ta đang chạy. Thì cái quý vị, Đức Phật ngài dùng cái trạng thái nhu hòa, và kham nhẫn với cái gì? Với cái tánh hung hãn của Angulimala. Và ngài nhất phục ngay. Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi. Chỉ có ngươi dừng lại những cái gì? Những cái sát hại sinh linh, dừng lại những cái đau khổ, những cái oán hờn, những cái ước muốn ở trong cuộc đời này. Chỉ có ngươi, ngươi đang ước muốn, ngươi đang chạy trên đường đó, đang chạy trên đường sanh tử đau khổ đó. Thì kính thưa quý vị, đó chính là chúng ta thấy ngài có một cái có đức tính gọi là nhu hòa và để nhiếp phục. Nếu như ngài không có đức tính đó thì Angulimala sẽ không bao giờ có một cái sự chấp nhận. Rồi chúng ta nhớ có một cái ngoại đạo hỏi rằng chi qua cá. Ông ta nói rằng là hai chân ông ta đứng sợ nghiêng địa cầu. Chúng ta đứng một chân, ông đứng hai chân nghiêng địa cầu, Đức Phật ngài nói là dối. Thì Đức Phật ngài cũng kham nhẫn nghe lời, những cái lời mà phi chân thật, không có đúng theo pháp của chi quốc cá nói, nhưng sau đó ngài cũng được dùng đức tính nhu hòa để nhiếp độ chi quốc cá. Là chúng ta phải có một cái gì? Phải có một cái sự nhu hòa. Và trong nhiều lần, chúng ta nhớ, ngay cả nhiếp đồng chúa Nandopananda, hay là tế độ nhiếp đến nàng Chính Cha cũng vậy. Kính thưa quý vị, Đức Phật ngài nói ra một câu đối với nàng Chính Cha, chỉ ta và nàng biết mà, cái điều đó sự thật hay không. Và điều này, chính chúng ta thấy là nàng Chính Cha, Đức Phật ngài có một cái từ tâm nữa. Và đối với ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng vậy. Chính Đức Phật Ngài có sự kham nhẫn và có một cái sự nhu hòa đối với Đề Bà Đạt Đa. Nhưng gì? Trong tâm ta, trong tâm của Đề Bà Đạt Đa có một cái sân tâm và cái ác tâm, một cái mơ tưởng quá lớn, cho nên mới chống đối Đức Phật. Và giờ cuối cùng là khi Đề Bà Đạt Đa bị đất rút, thì Đề Bà Đạt Đa mới hướng tâm đến cúng dường cái thân xác còn lại đến cho ta, đến cho Phật. Thì chính Đức Phật này dùng cái đức tính nhu hòa mới nhiếp phục được cái còn cứu vớt sinh linh đau khổ đối với Đề Bà Đạt Đa. Cuối cùng đó một ân huệ lớn mà chúng ta thấy. Nếu như những bài học của Đức Phật dạy cho chúng ta cái gì, chúng ta phải có một đức tính tha thứ, đức tính nhu hòa, có đức tính bình thản đối với mọi người khác, hiểu và thương chính họ bằng đại bi tâm của chính chúng ta. Cuộc đời này nhiều khi người ta có những cái nghịch đảo, nhiều khi mắng nhau, đánh nhau với nhau thì mới quen nhau, chứ không phải lúc nào cuộc đời này nó cũng trải được một cái niệm im chăn ấm mà để chúng ta đi trên đường. Có nhiều khi chúng ta chọn nhau, chúng ta gặp nhau, chúng ta cự nữ nhau rồi quen nhau, gặp nhau đụng nhau cự nữ với nhau, sau đó nếu như người đó, một trong hai người ai có đức tính kham nhẫn, ai có đức tính nhu hòa để nhiếp phục người bạn của mình thì sẽ thành công. Bởi vì cái nhân đầu chưa chắc là cái điều tốt, nhưng ai biết kham nhẫn, người đó đã thực hiện một cái thể hiện cho người khác một cái sự can đảm, một cái sự kiên cường ở trong cuộc đời này. Và chúng ta nhớ, chúng ta hãy có một sự kham nhẫn, hay tha thứ cho chính kẻ thù của mình, để chính chúng ta đã tạo cho mình một cái bến bình yên. Mà kham nhẫn đối với kẻ địch, kẻ thù, và chúng ta phải có sự nhu hòa đối với chính họ để chúng ta nhiếp phục họ. Chứ đừng bây giờ chúng ta nghe nói theo cái như là tâm lý, hay nói theo cái chiến lược đó, binh đao á, người ta nói rằng khoan dung với kẻ thù là tự giết chết mình, không phải nói như vậy. Mà cái sự tu tập nó đi khác đi một cái hơn thua. Chúng ta đối với người kẻ thù chúng ta mà chúng ta nhiếp phục được chính họ, đó mới là cái điều hay. Còn người mà không phải là kẻ thù chúng ta nhiếp phục đã là một vấn đề khó, mà những điều đó nó dễ dàng và nó thật sự là bình thường. Nhưng người mà chống đối ta, người mà không tôn trọng ta, người mà mắng nhiếc ta, mà ta có thể nhiếp phục được họ, ta có thể, chúng ta gọi là để cho họ tâm phục và khẩu phục. Thì nếu như tâm phục khẩu phục thì chính là chúng ta phải có đức tính kham nhẫn và nhu hòa. Nếu như một người mà không có đức tính này thì thời người đó có sự chịu đựng ở trong một mức độ rốt cuộc coi như là nó tức nước nó vỡ bờ. Cái sự chịu đựng đó nó không gọi là cái sự kham nhẫn mà mang tính tốt đẹp. Một cái sự kham nhẫn đó chỉ là một sự chịu đựng, một cái sự chịu đựng mà vì buộc phải làm thinh. Nó khác hơn là bởi vì tôi kham nhẫn ở đây, tôi không muốn một cái sự phản ứng của chính mình mà gây đến một cái sự đau khổ cho những gia đình khác, cho những cái điều của những con người khác. Chúng ta nhớ đến cái thầy Mẫn Tử. Thầy Mẫn Tử kham nhẫn, chịu đựng những cái giá rét căm căm. Mà khi người cha thấy vợ của mình, tức là mẹ ghẻ của thầy Mẫn Tử, con ruột của bà ta thì chăn bông gối êm, còn thầy Mẫn Tử thì được một bó cỏ. Thì kính thưa quý vị, thầy Mẫn Tử thấy cha bực bội, cha muốn rằng là đoạn nghĩa đối với mẹ gã của thầy Mẫn Tử. Nhưng thầy Mẫn Tử lúc đó chúng ta nhớ rất là tuyệt vời, thì kham nhẫn và thì thể hiện cái đức tính nhu hòa để đối với ai, kính thưa quý vị, để đối với mẹ gã mình và đối với em của mình. Mẹ làm như vậy đó thì một mình con đau khổ thưa cha, chứ nếu như mà cha làm như vậy thì sẽ đau khổ cho cả ba con, mẹ và em con, và cũng như chính cha. Thì chúng ta thấy thầy Mẫn Tử ở đây đã thể hiện một cái đức tính hài nhu hòa, kham nhẫn và nhu hòa, mới từ đó mà mẹ ghẻ của mình phải thương mình trở lại. ở trong cuộc sống này, chúng ta là những người cha, là những người mẹ, là những người thầy, là những người anh, là những người huynh trưởng. Chúng ta phải có một đức tính tham nhẫn đối với cái người dưới. Ở trong chùa, nếu như mà một vị trụ trì mà không có tham nhẫn và không có cái sự nhu hòa thì chắc chắn là ông sư nào cũng sẽ chạy hết, không có ở được. Và chúng ta nhớ, đối với các vị hòa thượng, đối với người tu càng cao mà có cái đạo hạnh thì các vị đó có sự kham nhẫn và có sự nhu hòa rất lớn đối với người đệ tử. Nhiều khi có cái sự khiển trách, nhiều khi có cái sự la rầy, và thế là tạo một cái nhịp sống nhẹ nhàng để ở trong cái tăng đoàn, ở trong chùa sinh hoạt được tốt đẹp. Thế là trong gia đình đó, cha mẹ có la rầy, có giận hờn con cái gì đó, sau khi nói mà chúng ta có thể hiện cái đức tính nhu hòa để cho cái sinh khí gia đình nó có cái sinh khí gia đình nó được tốt. Chứ thường thì chúng ta nhớ là có thể nói rằng là dạy người thì rất là dễ, nhưng dạy con, dạy người đệ tử chúng ta nó rất là khó. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể cư xử tốt với người khác, tại sao chúng ta không cư xử tốt với những người con của mình? Chúng ta có một cái lời nói tốt với cái người khác, tại sao chúng ta không có một cái lời nói tốt với người thân mình? Chúng ta có cái sự nhu hòa đối với người khác, chúng ta có sự kham nhẫn đối với người khác, tại sao chúng ta không có sự kham nhẫn đối với thân thuộc ta? Hay tại sao chúng ta có cái sự nhu hòa, có sự kham nhẫn với người ngoài, tự trong tâm ta lại không có sự kham nhẫn, không có cái sự nhu hòa? Ở đây chúng tôi muốn nói ở một cấp độ đó nữa, đừng có phân kỳ, đừng có chia ly, và đừng có một cái hành động nó quá đáng. Và hành động nào cũng phải hành động tốt, điều sẽ có cái quả tốt. Mà nếu chúng ta làm một cái trạng thái không có nhu hòa, không có cái sự khéo léo, không có cái sự tỉ mỉ, không có một cái sự nhẹ nhàng, thì chắc chắn rằng nó sẽ hết sức là nguy hiểm. Có những người cha người mẹ vì vô tình không có những lời nói nhu hòa hay khéo nói mà xua đuổi những người con, hay đánh đập, hay là chửi mắng, hay là phân kỳ những người con của mình, và tự chúng ta đã đưa những người thân của chúng ta bên bờ vực thẳm, họ đi biền biệt, họ đi mất luôn, và sẽ gặp nhiều cái đau khổ trong cuộc đời này, và chính chúng ta sẽ hối hận. Và nếu chúng ta hối hận ở muộn màng khi những chuyện nó đã đi qua, thì chúng ta hãy đè những cái tham chấp, cái ác chấp của mình, để thể hiện một đức tính nhu hòa, để cho đánh đồng một cái những người thân, những người con của chính chúng ta mà nó sai trái. Nếu như không là nợ, nếu như không là quả báo mà chúng ta phải trả cho con ta, cho cái người thân ta, thì họ sẽ biết thức tỉnh nào quý vị. Còn nếu như họ không thức tỉnh thì chúng ta cũng tha thứ cho họ, hãy nhu hòa cho họ đi. Đó chính là chúng ta có cái sự nhu hòa trong lòng mình thôi, thì chúng ta đã làm hết khả năng mình rồi. Thì có lẽ chúng ta đã nợ với người này, nợ với đứa này, nợ với người đệ tử này, nợ với đứa con này, đứa con gái, đứa con trai này, vân vân, hay là nợ với người này. Thì chúng ta có cái sự cảm nhận đối với chính mình, và chính chúng ta đã tạo một cái sự nhu hòa cho tâm mình nó nhẹ nhàng, và nó không có một sự cột quan trái đối với họ. Và như vậy thì chúng ta, cuộc sống của chúng ta rất là thăng hoa. Kính thưa quý vị, có lẽ chúng tôi không là những người không có con như quý vị, nhưng chúng tôi là những người từ khoảng 25 tuổi là chúng tôi đã có những chú tiểu nhỏ rồi. Và kính thưa quý vị, có như mười mấy hai chục năm nay, chỉ có vài năm gần đây, tức là có một hai chú thôi, chứ quý vị trước kia là đông lắm. Thì chúng tôi hiểu biết hết cái sự tham nhẫn và cách xử trí nó như thế nào. Nó như là một người con, mà nó là một đệ tử, nó là một người học trò, nhưng nó như một người con. Nếu chúng tôi thẳng tay quá cũng không được, mà dùng quá cũng được, mà quá thật thì phải biết, phải có một cái hiểu thương. Quý vị biết bây giờ một người nào ra đi, biết rằng khi mà ra đi nó vẫn nhớ về, thì nhờ đức tính nhu hòa nó vẫn nhớ về cái ông ở nơi đó, thợ nhỏ đó, nó đã được trong vòng tay của chính chúng ta. Thì chúng tôi muốn nói đây chính là nếu như không có sự kham nhẫn và không có sự nhu hòa, không có sự thương yêu, không có một đức tính từ bi tâm và và từ tâm và xả tâm đối với chính nó thì nó sẽ oan trái với ta thôi. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi mới hiểu được ở trong cuộc sống này nó có cái duyên hết sức là lớn và nó cũng có cái nghịch duyên hết sức là lạ. Nhiều khi mình tốt với một người đó nhưng họ trả lại cho mình toàn những cái đắng cay. Nhiều khi những người đó đó mà chúng ta có sự nghiêm khắc đối với chính họ, nhưng họ lại nhớ ta, họ lại kính ta hơn, họ lại không gây phiền cho ta. Những đứa con mà quý vị biết là quý vị nuông chiều nó đó, quý vị chăm sóc nó nhiều, thì những đứa con đó chưa chắc đâu nó biết thương mình mà nó lại là quậy phá mình. Còn những đứa con mà chúng ta lại có một cái sự chăm sóc đặc biệt, bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó cần phải sửa đổi nó như thế này thế kia, thì những đứa con đó mình có một cái chăm sóc, mình có một cái khung hình đặc biệt nó, nhưng điều mà nó lại là quay lại, nó lại là rồi lại nó mến thương mình nhiều. Thì cuộc đời này cái duyên nó lạ lắm. Và khi một người hiểu biết được cái duyên, cái nghiệp mà chúng ta có cái sự thanh nhẫn và chúng ta có một cái sự nhu hòa đối với mọi việc, đối với chính nó, chẳng hạn gì chúng ta biết thương nó, chúng ta biết nói lời nói với nó, nó mang tính tức là nhẹ nhàng, mang tính tức là nhu nhuyến, mang tính tức là dễ nghe, và chúng ta xử lý cũng vậy, mang tính công bình với chính nó để không tạo cho nó một cái áp lực, không tạo cho nó một cái hiềm thị oan trái. Người mà có một cái đức tính nhu mì và mềm mại đối với tất cả mọi cái người xung quanh thì chắc chắn là người đó sẽ thành tựu lắm quý vị, thành tựu vô cùng. Mà ở đây thành tựu để làm cái gì? Để cho tâm của người đó yên, đừng phải gây can oa, đừng có phải mà gây nhiều cái tội lỗi nữa. Và cái đức tính tham nhẫn và nhu hòa, nếu chúng ta biết thể hiện thì thời chúng ta sẽ làm một gương mẫu để cho người khác thấy và người khác noi theo để học tập theo. Có những người sống rất là hiền nhưng chưa chắc có phải là kham nhẫn, chưa chắc là nhu hòa. Có những người sống nó chừng mực, nó rõ ràng nhưng họ thể hiện một đức tính kham nhẫn và nhu hòa lớn. Cái sự nhu hòa này không phải là người hiền nghe quý vị. Nhiều khi cái người hiền khô à, nó phải đức tính nhu hòa. Một cái người hiền nó khác một cái người có đức tính nhu hòa là họ biết xử lý lời nói, hành động và việc làm của chính họ đúng thời đúng lúc đúng việc làm. Mà cũng thể hiện cái sự tu tập cũng vậy, giờ nào việc đó họ biết một cái trật tự và biết một cái sự xoay trở tình huống để mang đến cho chúng ta có một cái sự tốt đẹp, và chính họ tự tạo cho chính họ. Nếu chúng ta biết một cái sự nhu hòa, thí dụ bây giờ mình đi đến trước người ta một bước, bây giờ người ta ngang mình, đừng bây giờ mà chúng ta phải cản họ, anh tới sau, anh không được lên trước, ngang tôi bởi vì anh đi tới sau. Chúng ta có đức tính nhu hòa, không cần thiết phải làm như vậy. Anh muốn lên được, anh cứ ngang đi. Do họ không có sự sắp xếp, họ không có sự chờ đợi, nhưng chúng ta có một cái đó, cái đức tính gọi là cái lịch sự, có một cái hiểu cho họ, cứ ban bố đến cho họ, thì cái sự nhu hòa này chắc chắn chúng ta nhất phục họ. Chứ nếu chúng ta cản ngang họ và thế nó có một sự xung đột ngay, thì chúng ta kham nhẫn, họ muốn trước ta, họ muốn hơn ta cũng được. Kính thưa quý vị, cái gì là sự thật, cái đó nó tồn tại. Cái gì bằng khả năng của chính mình thì cái đó nó sẽ mãi mãi đi bên mình. Còn những gì mà chúng ta lại là bằng một cái mánh khóe, hay bằng một cái tác động, bằng một cái không thật, thì ngày nó cũng sẽ xuất hiện. Vì vậy cho nên cái sự nhu hòa này, đây là một đức tính cần thiết phải tu tập, bởi vì đó chính là một cái lợi cho mình mà lợi cho người. Khi chúng ta có đức tính nhu hòa như vậy, ngay cả thiệt cho chúng ta một chút xíu, nhưng chúng ta cũng vẫn có thể dùng cái đức tính kham nhẫn và đức tính nhu hòa để như vậy, để chúng ta có lợi cho ta, có lợi là lợi, ở mai sau chúng ta không phải bị oan trái. Không phải tôi thua anh, không phải tôi không bằng anh, nhưng tôi không muốn oan trái với anh. Đây là cái lợi cho mình. Mà mình hy sinh một cái lợi lộc vật chất bình thường, chúng ta biết hy sinh để chúng ta bảo trì một cái sự yên bình cho chính chúng ta ở trong tương lai. Nhiều khi mất mát một chút xíu, đối với người trí biết mất mát của cải biết chấp nhận bỏ cái của cải để bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái thân mình, bảo vệ đầu mình, tay chân, bảo vệ cái mạng sống của mình. Biết hy sinh bỏ cái tứ chi của mình để bảo vệ cái đầu của mình. Biết bảo vệ, biết ngay cả cuối cùng biết hy sinh mạng sống để bảo vệ cái gì? Cái sự tu tập, cái tri kiến của chính mình. Tức là biết, biết chọn lựa và biết bỏ, biết hy sinh. Thì cũng vậy đó, tức là người đó mới nó có sự tu tập tốt. Thì cũng vậy, nhiều khi chúng ta cho cái được thua nó chẳng qua là cái gì, cái danh lợi trong cuộc đời này, cái danh và cái lợi. Mà nếu chúng ta biết cái sự kham nhẫn, biết cái sự nhu hòa, cứ gửi tặng cho họ và chúng ta được được lợi đó. Cái mà được lợi mà theo tinh thần của nhà Phật kính, chúng ta nhớ tức là lợi mình lợi người thì chúng ta mới làm. Nếu như lợi cho họ mà không lợi cho mình thì chúng ta không làm. Ở đây muốn nói rằng lợi vật chất thì trên cái nhìn của Phật giáo không nói, mà lợi trên cái gì? Trên cái sự an vui, trên một cái làm cho tâm ta nó tốt đẹp, chúng ta không phải quan cái cho chính họ thì lập tức sẽ làm ngay. Cho nên cái sự tu tập, cái sự chịu thua mà chúng ta không thua, chịu thiệt mà chúng ta không thiệt, chúng ta chấp nhận dưới cơ mà chúng ta lại trên cơ, đó chính là người có đức tính kham nhẫn và nhu hòa, là họ sẽ thực hiện được. Mà người nào có cái sự tu tập, người nào có một cái sự an trú trong cái niềm tin Phật pháp, an trú trong một niềm tin của Phật pháp, của nhân quả, của trí tuệ, thì người ấy sẽ biết được cái sự kham nhẫn để làm cái gì, để chúng ta đưa đến mình tốt đẹp, người khác tốt đẹp và cả thải tốt đẹp. Và chúng ta thể hiện cái sự nhu hòa, khéo léo xử lý mọi tình huống để người khác tốt đẹp, chúng ta tốt đẹp và cộng đồng, tổ chức tốt đẹp. Đó chính là một cái điều hết sức là quan trọng. Còn nếu như một người nào mà thành công, nếu như thiếu một trong hai điều này thì không bao giờ có cái sự thành công bao giờ. Mà cái sự thành công đòi hỏi phải có sự kham nhẫn và nhu hòa. Chúng ta muốn được thành công ở trong bất cứ một cái địa vị, ở trong bất cứ một cái tình huống xã hội nào, ngay cả cái sự tu tập cần phải có một cái sự kham nhẫn và nhu hòa lớn để chúng ta giữ gìn cuộc tu của mình. Có nhiều khi chúng ta phải kham nhẫn, chúng ta đi tới một cái nơi đó chúng ta tu đi, mà đó nó chửi bới, nó mắng nhất mình, chúng ta phải có một sự kham nhẫn, chúng ta ngồi đó có sự kham nhẫn và chúng ta nhẹ nhàng để xử lý đối chính họ, để họ không còn có cái nhìn ác cảm đối với mình, để họ có một thiện cảm đối với mình, hoặc ít nhất là họ không có cái sự quan tâm quậy phá mình. Đó là do cái sự kham nhẫn mà người tu đã thể hiện. Mà chúng ta cũng vậy, chúng ta đi xa xứ, chúng ta tha phương cầu thực, chúng ta đi qua những cái nơi mà không thân thuộc với mình, hoặc là khác màu da chủng tộc, nhưng nếu chúng ta có một cái sự kham nhẫn, có một cái sự nhu hòa, hay ít nhất chúng ta có một cái sự chúng ta được cái an vui, được người khác sẽ thương tưởng, được người khác sẽ giúp cho ta. Còn ít nhất họ không giúp cho ta thì họ không phá cho ta, đó chính là tốt đẹp trong cuộc đời này rồi. Cho nên vì vậy cái sự tu tập đòi hỏi phải có một cái sự kham nhẫn, và trong mọi tình huống ở trong cuộc đời này, người mà thành công phải có sự kham nhẫn, mà người thành công phải có cái sự kham nhẫn và có cái sự nhu hòa. Không có sự thành công nào mà không có cái sự kham nhẫn và nhu hòa có mặt. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, đây là một thể tài mà nó cận kề với cuộc sống sinh hoạt đời thường, cũng như ở trong cuộc sống tu tập. Mong rằng mỗi chúng ta hãy có cái sự kham nhẫn, bởi vì ở cuộc đời này nó không như là chúng ta muốn, đời này nó không như là chúng ta phải đặt định đâu, mà nó biến đổi không ngừng và nó xoay chuyển, mà chúng ta phải chịu đựng và chúng ta phải chấp nhận với chính nó. Và nếu như ai biết kham nhẫn, ai biết quyến chuyển, biết nhu nhuyễn, biết nhu hòa theo cái tình huống đó thì người đó mới thành công tốt đẹp được. Và trong sự tu tập cũng là vậy. Để kết bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì sơ thất, kính ngưỡng mong sư tâm tôn thiện đức tăng bổ túc cho được hoàn mãn, và cũng như toàn thể chư Phật tử hoan hỷ cho kính chấm dứt thời gian thiết nơi đây. Trước khi dứt lời, xin kính dâng phần phước lành đến Đức Trời, Đức Thích, Đức Đại Thiên Vương, dâng đến chư tôn thiện đức tăng, và kính gửi đến toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị luôn luôn được an vui tấn hóa trong đạo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, Ê Quang.
ra thử tuyên truyền để được tuyệt tình. Đại Đức Pháp Tân muốn bắt đầu buổi thảo luận ngày hôm nay với Đại Đức Pháp Tân. Không biết Đại Đức Pháp Tân có nghe được. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, cái quan niệm của Thượng Thích Khất khi mà chúng ta nói đến nhẫn nại, chúng ta nói tới cách cư xử đối với người khác, chúng ta gặp một người mà họ có những cái hành động mà mình khó chịu thì mình nhẫn nại đối với họ. Nhưng mà mình thấy ở trong Phật Pháp đó, thì có đề cập đến sự nhẫn nại đối với chính mình. Ví dụ như nhẫn nại đối với cái bệnh ở mình, nhẫn nại với cái lạnh, cái nóng của thân, hay là nhẫn nại đối với cái phiền não trong lòng. Thì theo Đại Đức Pháp Tân nghĩ đó, cái sự nhẫn nại đó, đối với bản thân của mình, đối với những gì xảy ra trái cái lòng ở chính nơi mình, nó có khác biệt gì với sự nhẫn nại đối với người khác hay không? Ví dụ như là mình nói rằng có những người họ rất là nhẫn nại với bản thân của họ mà họ không nhẫn nại với người khác, hay nhẫn nại người khác nhưng không nhẫn nại bản thân của họ, thì Đại Đức Pháp Tân nghĩ rằng cái sự nhẫn nại đối với chính mình nó có khác biệt gì đối với người khác, và điều đó nó cho chúng ta học được những gì dựa trên cái hiểu của chúng ta xuyên qua Phật Pháp. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính lãnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tế Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Chiến, Đại Đức Huệ Kiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa đó, thì ở đây con xin có vài cái ý để chia sẻ. Một trong cái điều mà mình thấy đó là thường là ở bên ngoài người ta có những cái sự nhẫn nhục đó. Người ta nhẫn nhục thì thường là nói là nhẫn nhục từ bên ngoài, tức là những người khác có lời mắng chửi, những người khác có cái hành động thô lỗ xâm hại đến mình đó, thì mình cần phải nhận hình lại, nhẫn nhục. Rồi hoặc là người ta nói rằng là cái sự nhẫn là một câu nhẫn là chín câu lành, một câu nhịn là chín câu lành, là một cái điều mà mình nhịn được thì có lẽ là đường sẽ được rộng mở, mình sẽ được sự an lành hay được sự bình an, không có oán thù, không có quan trái, hay là không có sự trả thù, vân vân và vân vân. Thì hoặc là một cái người mà nhẫn nại nhẫn nhục như vậy đó thì có thể là họ có thể được cái sự thành công gì đó. Thì ở đây đó thì chúng ta biết là thường là cái quan niệm mà ở xã hội người ta quan niệm về cái nhẫn nại nhẫn nhục đó, thì nhẫn nhục từ bên ngoài là phần nhiều. Như vậy là họ quan niệm tới ở cái ngoại lực, cái từ bên ngoài thôi. Tức là cái về mặt khách quan là ở bên ngoài họ sẽ mang đến cho mình, thì mình phải biết để ứng xử với trong những hoàn cảnh đó. Còn đối với trong Phật Pháp á, thì không phải là chỉ có nhẫn nại ở bên ngoài không. Bởi vì trong Phật Pháp á, thì nếu mà nhẫn nại ngoài cái việc nhẫn nại đối phương, cái đối tượng ở bên ngoài, cái tha nhân, cái người khác ra, thì mình còn nhẫn nại nhiều thứ nha. Trong đó có thể là nhẫn nại từ những cái hoàn cảnh, cái môi trường. Ví dụ như là mình nói rằng mình thời tiết khắc nghiệt, nóng hoặc lạnh, thì mình cũng phải chịu đựng về chính bản thân của mình, rồi hoặc là chính những cái điều ở trong tâm của mình, cái phiền não ở trong tâm của mình, thì mình cũng cần có cái nhẫn nại rất là lớn. Có người thì nhẫn nại ở bên ngoài rất là hay, bởi người khác nhìn những người khác nói họ, chửi họ, thì họ nhìn rất là hay mắng nhiếc họ, họ nhìn rất là hay. Nhưng mà chính tâm của họ đó, cái điều mà phiền não ở trong tâm nó dấy thúc lên á, thì cái người đó không có thể chịu đựng được, và có thể là mình bị cái người đó có thể bị sự chi phối của phiền não, điền phiền não nó liền phiền. Mà thật sự là chúng tôi mới nhớ là trong kinh Pháp Cú á, Phật có dạy là mình có thắng cả trăm trận đi nữa thì cái trăm trận đó nó không bằng là chính thắng cái tự nội tâm của mình, chính thắng được mình. Thì cái điều mà mình kham nhẫn được chính cái, bởi vì cái người mà biết kham nhẫn về chính mình á, thì ở trong đó nó phải nói rằng là nó khắc phục luôn kham nhẫn luôn cả ở bên ngoài. Bởi vì mình phải ví dụ như cái hoàn cảnh mà nó khắc nghiệt, nóng lạnh hoặc là đói khát hay hoặc là cái gì đó nó làm cho cơ thể mình khó chịu, mình phải biết khắc phục và biết thích nghi ở trong những cái hoàn cảnh đó, thì mình tạo cái sự an vui cho mình trong mỗi lúc, rồi nội tâm là phần lớn. Dạ, xin cho hỏi. Hello. Nghe lại rồi hả? Hôm nay cái mạng của chúng tôi, cái đường nét của chúng tôi nó rất là yếu. Dạ, rất là yếu. Cái đường lai thì đã bị sét đánh đứt rồi, cháy rồi. Mới đánh cháy hồi nãy. Rồi bây giờ thì xài 3G thì thấy cái tín hiệu rất là yếu. Dạ. Hy vọng là quý vị sẽ nghe được. Dạ. Chúng tôi sẽ nói tiếp tục. Thì cái việc mà mình kham nhẫn từ ở cái nội tâm của mình thì cái thật sự là cái điều đó nó rất là khó. Rất là khó. Bởi vì mình không trực nhớ ra được chính mình, không nhận thức được chính mình ở trong mọi khắc, thì thật sự ra là mình dễ dàng có những cái sai phạm đó. Còn nếu như mà mình biết tham nhẫn được từ ở chính mình á, cái tâm của mình nó dấy lên thì mình biết tham nhẫn liền, mình biết nhận ngay liền, nhận ra liền, thì lúc đó là mình nếu như cái lòng sân nó sân khởi lên á, thì mình sẽ dằn xuống được liền. Hoặc là lòng tham mà nó sân khởi lên thì mình nhận thức ra cái này là cái sai lầm, cái này là cái sân bệnh, cái này là mang đến cái quả khổ, hoặc là luân hồi, hoặc là quả khổ, hoặc là cái nghiệp báo sầu khổ trong tương lai hoặc hiện tại. Khi mà mình nghĩ đến những điều đó thì ngay lập tức mình biết chặn đứng những cái hành vi mà mình có thể rằng là sai phạm. Thì ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình kham nhẫn từ nội tâm, cái kham nhẫn ở trong Phật pháp không phải là chỉ có kham nhẫn ở bên ngoài không, tức là người khác mang đến cho mình không, gây ra cho mình không, mà ở trong Phật pháp hoặc là kham nhẫn cái cội nguồn, kham nhẫn từ ở cái gốc rễ tức là chính nội tâm. Bởi vì mình thấy rằng một người mà có một nội tâm an tịnh rồi đó, thì dù như thế nào đi nữa thì cái vị ấy cũng an vui, bất động với cái cảnh, dù là cái cảnh nó có thay đổi như thế nào, cái cảnh đó nó có như thế nào đi nữa thì cái vị ấy cũng vẫn an vui được. Còn một người mà không có cái điều phục được nội tâm của chính mình á, thì thật sự ra mình gặp cảnh đến thì mình kham nhẫn do mình nhớ cái này nhớ cái kia, hoặc là nhớ là một là mình là người thế cô sức yếu, hoặc là người thấp cổ bé họng, vân vân và vân vân, hoặc là mình là như thế này thế nhỉ. Vì lý do đó cho nên là mình phải nhẫn nhục. Nhưng mà rồi đó, nếu như một người mà nhẫn nại ở trong Phật pháp thì mình ở trong mỗi trường hợp là mình phải có cái trí tự nhận ra, trực nhận ra mọi vấn đề đang diễn tiến đến với mình, hay là mọi cái pháp mà đang diễn tiến ở trong nội tâm của mình. Tức là nếu như phiền não sanh khởi, pháp bất thiện sanh khởi thì mình biết để mà mình chấp nhận ra, để mà mình điều phục nó, thì chính cái điều đó nó mới là cái điều quan trọng. Mà thật sự đây đó là cái tham nhẫn ở trong Phật pháp là cái tham nhẫn của một cái người trí. Tham nhẫn của trong Phật pháp á là một cái tham nhẫn mà nó như Phật dạy là một sức mạnh, sức mạnh của một vị tỳ kheo, hay là một cái vật trang trang điểm, trang sức cho một cái vị tỳ kheo. Bởi vì như vậy cho nên là trong cái cuộc tu bất cứ ở một trường hợp nào thì cái tham nhẫn là một pháp cần thiết. Ngay cả cái việc như chúng ta thấy rằng nếu mà mình ở lâu dài, mình đi tu, mình xuất gia thì có những cái nghịch cảnh, có những cái thuận cảnh, cả cái thuận cảnh mình cũng phải tham nhẫn. Ví dụ như những cái tham nhẫn, cái thuận cảnh nó đưa đến với mình mà nó đầy sự cám dỗ thì mình cũng phải biết ngay những cái điều đó. Rồi cái nghịch cảnh mà nó đưa đến với mình thì đầy những sự trở ngại thì mình cũng phải nhận biết những điều đó. Khi mà mình nhận biết những điều đó thì mọi cái bước tu của mình tuy là bước chậm nhưng mà mình bước chắc, bước vững. Còn còn khi mà mình nói rằng là mình bước chân vào, mình để cái tâm vào, chuyên về chuyên tâm để hành thiền, thì cái lúc mà mình ngồi thiền, bắt đầu ngồi thiền, ban đầu thì mình ngồi trong vòng đôi 30 phút thì mình bị tê chân. Vượt qua, mình nhờ cái sự kham nhẫn thì mình vượt qua 30 phút đó, hoặc đôi qua 30 phút đó, thì tự động mình sẽ hết tê chân và lần lượt mình sẽ tìm được sự an tịnh nội tâm. Mà an nhìn tịnh nội tâm mà có rồi đó thì thật sự ra thì dù cái tê chân hay cái gì nó cũng biến mất đi, và những cái sao động của bên ngoài mình không còn phải quan tâm tới nữa, mà chỉ quan tâm đến cái đề mục, hay là quan tâm đến cái nội tâm của mình có cái sự hỷ lạc ở trong pháp hành. Thì đó là một trong những cái điều chúng ta thấy rằng cái pháp tham nhẫn rất cần thiết và có giá trị trong mọi trường hợp, cho mọi người khi mà mình hướng đến cái đời sống tu tập. Ở bên ngoài thì người ta nhờ có nhẫn nhục thì người ta mới có tham nhẫn, thì người ta mới có sự thành công. Nhưng mà trong Phật pháp cũng vậy, mình có tham nhẫn thì mình cũng có thể dễ thành công. Đó là mình nói trên diện dễ thành công. Còn nhờ có sự tham nhẫn thì có thể là có bạn, các cái bạn đồng phạm hạnh, các những bậc thiện trí đó, các bậc thiện trí đó cũng quý mến nhờ mình có cái đức tính tham nhẫn. Tham nhẫn đó là trong từng mỗi bước tu, trong từng mỗi cuộc tu và trong mỗi trường hợp người ấy xử lý bằng cái sự tham nhẫn. Mà tham nhẫn của Phật pháp đó, là tham nhẫn cả trong lẫn ngoài. Khác với bên ngoài là người ta chỉ tham nhẫn ở bên ngoài thôi, mà tham nhẫn ở trong Phật pháp nó có bao gồm cả cái trí, cái trí gắn liền với cái trí nhận thức trong mọi trường hợp và thấy rõ trong mọi trường hợp, suy xét trong mọi trường hợp. Như vậy thì mình sẽ có được một cái sức mạnh rất là lớn, hay hoặc là mình có thể có cái sự thành công trên cái phương diện tu tập của một cái vị hành giả. Thì đây là vài cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ ở đây. Con xin tỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau tôi cái chuyện để đi học từng để đi khởi tính, xin hỏi để đi khởi tính có nghe được không? Cái vấn đề để khởi tính từ đầu không được tiếp theo. Khởi tính khi mà chúng ta nói về tham nhẫn, chúng ta nói về nhẫn nại, thì thông thường chúng ta cứ liên tưởng rằng thế mình nhẫn nại có nghĩa là mình phải chịu đựng, nhẫn nại nghĩa là một trạng thái khổ sở. Nhưng mà để Đức Huệ Tích nghĩ rằng có cái sự kham nhẫn nào mà chính đương sự, chính cá nhân người đó khi họ tham nhẫn, họ thực sự hưởng được sự an lạc. Tại vì cái hình ảnh mà chúng ta thường nghe đó là cái người nào mà nhẫn thì phải nhục, nhục tức là cái gì mà không có thoải mái chịu đựng. Nhưng mà có nhiều người nói rằng con người tu tập tham nhẫn đến mức độ mà nghĩa là có thực sự có khả năng tham nhẫn rồi thì người đó sẽ an lạc, sẽ ung dung, sẽ tự tại, tính tiền cảnh. Đại Đức Huệ Đức nghĩ sao về điểm này? Xin cảnh đưa Đức Huệ Đức.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Thầy Giả. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật và Pháp và Chư Tăng, xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính bạch Thượng Tọa. Khi mà chúng ta tham nhẫn đến một mức độ nào đó mà cái sự tham nhẫn đó nó sẽ trở thành một cái điều an lạc đối với chúng ta, thì theo con nghĩ cái việc kham nhẫn đó chỉ với cái sự thiền định, khi mà cái sự thiền định trong lúc chúng ta ngồi tu tập mà về thiền định samadhi, thì cái định khi mà chúng ta ngồi lâu đó nó sẽ bị do cái sắc pháp, do cái ngũ quẩn nó bị biến đổi, nó là vô thường. Thì do đó những cái mạch máu hay là khi mà chúng ta ngồi lâu trong một cái tư thế thời như vậy, cái tư thế đó nó sẽ làm cho thân của chúng ta không được an lạc, bởi vì sẽ bị tê chân hay là sẽ bị đau lưng. Nhưng mà đối với một vị hành giả mà có cái sự kham nhẫn đối với cái thân thể của cái vị đó, cái vị này có khả năng chịu đựng được những cái khổ đau, nhói đau khốc liệt để đạt được cái sự an tịnh ở nội tâm. Khi vị này nhập thiền, cũng giống như là khi xưa Đức Bồ Tát ngài từng sống khổ hạnh, và cái việc mà ngài sống khổ hạnh đó, cái sự kham nhẫn của ngài đến mức cùng tột, nhưng mà thân thể thì không có được an lạc. Nhưng đối với cái nội tâm của Đức Bồ Tát đó, thì một người nào mà còn bị phiền não, còn bị tham sân và si chi phối, thì cái người đó sẽ không được an lạc cả thân và tâm. Do đó cái sự thiền định mà để khắc chế những cái triền cái như là tham dục triền cái, sân hận triền cái, hôn trầm thủy miên, trạo cử hối quá, hay là hoài nghi triền cái, thì một vị hành giả nỗ lực tinh tấn có cái sự kham nhẫn đúng mức, chịu đựng được những cái nghịch cảnh khi mà đối diện với cái việc tu tập mà hành thiền như vậy, thì cái vị đó phải có cái sự kham nhẫn đúng mực để vượt qua những cái chướng ngại bởi những cái sự tê tay, tê chân, hay là cái thân của cái vị đó bị đau nhức. Nhưng mà cái vị hành giả cố gắng kham nhẫn vượt qua như vậy, thời cái vị này sẽ đạt được cái sự an tịnh bằng cách cái vị này sẽ chuyên chú vào cái đề mục thiền định của mình, và sẽ thấy, cảm thấy cái pi tí, cái hỷ lạc nó phát sanh do nơi cái sự kham nhẫn đối với cái việc mà ngồi lâu như vậy. Nhưng mà khi mà một vị hành giả mà có cái sự kham nhẫn như vậy, phải có một cái trí tuệ để hiểu biết sâu xa hơn là cái vấn đề mà tu tập đó nó sẽ đem đến cho tâm của cái vị hành giả đó có được một cái sự an lạc, thì cái vị này mới có khả năng mà kham nhẫn đến mức độ chịu đựng được những cái thời tiết khắc nghiệt như là nắng mưa, muỗi mồng rắn rít, vân vân. Và cái vị này vì cái mục đích mà giải thoát, vì cái mục đích muốn thọ hưởng những cái an lạc trong thiền, như là cái vị hành giả mà đã cái nội tâm nó định tĩnh, vị này rất là quan hỷ trong cái việc mà tu thiền tiếp tục như vậy. Do đó cái sự kham nhẫn đối với một cái vị hành giả này, thật sự vị này sẽ có cái sự nỗ lực để cố gắng có được một cái tâm an lạc do ly dục và ly các ác bất thiện pháp chứng và trú cái thiền thứ nhất. Như trong kinh tạng mà chúng ta thường nghe Đức Phật Ngài dạy đó, một vị hành giả khi mà đã có cái sự nhiệt tâm tinh cần, và vị này trong lúc chứng được các thiền đó, các thiền chứng, thì cái vị này có được cái tâm an tịnh, nhu nhuyễn và dễ sử dụng, do cái vị này đã có sự kham nhẫn đúng mực, và cái vị này sẽ được bù đắp lại bằng cách cái vị này chú trong các đề mục thiền và sẽ phát khởi những cái thiền chứng lên. Và vì cái thiền nó sẽ có một cái công năng và cái năng lực làm cho tâm của cái vị hành giả sống được an lạc trong ngay cái giây phút đó. Do đó cái việc kham nhẫn đối với cái thân thể của một cái vị hành giả khi vị này cố gắng nỗ lực tu tập để vượt qua được những cái chướng ngại, vấn đề khổ thân, nhưng mà tâm của cái vị hành giả vẫn được an lạc, thì theo con nghĩ rằng đối với một cái vị hành giả nào đã có được một cái sự tu tập nhuần nhuyễn, nhu nhuyễn và dễ sử dụng tâm như vậy, thời cái vị này sẽ không có lưu sục khi mà hành thiền định, để cái vị này đạt được một cái điều an lạc trong cái nội tâm của cái vị hành giả như vậy. Và cái câu hỏi của thượng tọa con xin được có vài ý để chia sẻ với hội chúng là như vậy, và con kính cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng hoan hỷ trở lại. Nam mô Bố Thầy Giá.
Sao cái chân đã được khởi đề điểm pháp tính hồi nãy không thấy đề điểm pháp tính, bây giờ thấy đề điểm pháp tính rồi, không biết đề điểm pháp tính có trước máy không, xin được đề điểm pháp tính trả lời cho cô cái lần tiếp theo. Đề điểm pháp tính bây giờ chúng ta nói về sự nhu hòa. Có nhiều người cho rằng cái sự nhu hòa nó chỉ tốt ở trong cái sự giao tiếp thường ở bên ngoài, nhưng mà đóng cái vai trò của một cái một người có trách nhiệm, một vị lãnh đạo, một người thầy, thì nhiều khi người ta nói giáo bất nghiêm sư chi đoạn. Cái chữ bất nghiêm ở đây người ta hiểu như là một cái thái độ đôi khi nó còn có vẻ khắt khe, và người ta thường nói rằng những người nhu hòa đó là những người yếu, những người không có mạnh dạn, không có cứng rắn ở trong cái những quyết định và trong cách dạy dỗ của mình. Thì đại gia Phật tính nghĩ rằng cái thái độ nhu hòa nó phải chăng nói lên cái sự thiếu cứng rắn, phải vậy? Hay là một người vừa cứng rắn còn vừa có cái nhu hòa, cái tính đại gia Phật tính?
Nam mô Bụt Thầy Giác. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, ngày hôm nay thì chúng tôi nghe rất là khó khăn, nhưng mà nói chắc có lẽ đã rõ rồi. Con xin hành kính đảnh lễ đến chúng tôi Nhất Đẳng, để được tự quyền, để được pháp tâm, để được minh hành, để được pháp tiến, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô trung nữ và các vị trưởng nam trưởng nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Đối với cái chi pháp trong ngày hôm nay mình học là sô đắc chát, nhu hòa hay là gọi là nhã nhặn hay còn gọi là hiền hòa, thì ở trong một cái danh từ này thì nó có rất là nhiều cái ý nghĩa. Nhưng mà cái sự nhu hòa mà trong cái pháp ngày hôm nay mà như ở trong bài kinh á, mà chúng ta được nghe ngài Sri Aryabhutta ngài nói cần phải đọc tụng, cần phải thực hiện, cần phải tu tập, thì quý vị thấy rằng nó không có mang cái tính chất như là mềm yếu, hoặc là nó không có mang một cái tính chất là buông lung quá. Ở đây mình thấy rằng ở trong từ điển có nhiều cái nghĩa nhu hòa, rồi nhã nhặn, rồi hiền hòa. Thì những cái điều này thì mình thấy rằng không phải là một cái sự nhu nhược, hoặc là không phải là một cái sự mềm yếu, hay là một cái sự như là nó mang những cái tính chất nó yếu. Cũng như quý vị thấy rằng mình đối với một vị mà tu tập có tánh nhã nhặn hoặc là có tánh hiền hòa thiện xấu thì mình sẽ được những người bạn đồng phạm hạnh kính mến, hay là mình sẽ học hỏi được từ những vị bạn đồng phạm hạnh. Thì mình thấy cái thường thường, ví dụ như ở trong câu Phật ngôn mình nghe có lần ngài Ananda nói cái sự thành tựu phạm hạnh này theo như con nghĩ của Bạch Thức Đức Thế Tôn do có cũng như là có một cái phần phân nửa cái sự thành tựu này là nhờ bạn đồng phạm hạnh. Thì lúc bấy giờ Đức Phật đã sửa cái lời nói nó lại, toàn bộ cái sự thành tựu đời sống phạm hạnh này là nhờ vào thiện bạn lữ. Thì chính cái chỗ này quý vị thấy rằng một cái người mà có cái tâm sân thì sao vậy, không có bạn hoặc là không có người đồng hành, mà một cái người mà có cái tánh tình hoặc là có cái tâm nhu hòa, nhã nhặn hay là hiền hòa, thì những người này không có nhiều bạn đồng phạm hạnh hoặc là có nhiều người thiện bạn lữ sẽ được ở xung quanh. Thì chính nhờ cái điều này nè, chúng ta sẽ học được rất là nhiều, còn ngược lại nếu mà tính tình của mình ngược lại với nhu hòa, ngược lại với cái sự nhã nhặn, ngược lại với cái sự hiền hòa, thì là cái tính có nghĩa là dễ sân hoặc là thô tháo hoặc là dễ cáo gắt. Mà hãy mà có những cái tánh đó thì chúng ta không thể nào chúng ta không thể nào mà chúng ta có được một người là bạn lành hoặc là một người các bạn là một người bạn tốt. Vậy thì mà mình thấy rằng vậy thì mình không thể nào mà mình thành tựu được những cái thiện pháp. Còn có những cái trường hợp mình thấy rằng là cái mình nghe nói rằng là cái sự nhu hòa hoặc là cái sự nhã nhặn này cái sự hiền hòa này nó như là một cái sự mềm yếu hay là một cái sự nữ tánh. Cái điều này nó không có, nó không có. Cái tánh của mình là hiền hòa, là có nghĩa là mình biết cái sự cư xử, mình biết cái cách cư xử, mình biết dùng cái lời nói hoặc là cái hành động nó hợp thờ hoặc là nó đúng đối tượng. Thì chính cái chỗ đó là mình thấy rằng cái sự cứng rắn của mình, cái sự cứng rắn hoặc là cái sự nghiêm túc hoặc là cái sự nghiêm nghị của mình. Thành ra đó nhờ như vậy mà chúng ta thành công. Chứ nếu mà ngược lại mình cứ nghĩ rằng là một người mà có cái tấn nhã nhặn hoặc là có cái tấn nhu hòa đó thì giống như là một cái người mà gọi là mềm yếu, thì cái điều này nó không phải. Quý vị thấy rằng thí dụ như có những người MC đi, người ta phát âm ra một cái giọng rất là trầm ấm hoặc là một cái giọng rất là hiền. Nhưng mà đâu phải là những cái người đó có cái tính mềm yếu đâu. Những người đó nhiều khi quý vị thấy rằng thời gian giờ giấc hoặc là công việc làm đúng theo pháp hoặc là đối với đời sống, đối với những cái việc ở trong cái đời sống bình thường thì cái người này sẽ đúng giờ giấc. Thì chính những cái tính chất này chúng ta thấy rằng là nó không có mềm yếu, nó không có mềm yếu, mà ngược lại thì nó cũng không có, cũng như là không có một cái sự quá cứng đó. Như mình thấy rằng giáo bất nghiêm là siêu chỉ đó, thì mình thấy rằng cái điều đó thì phải nói rằng là hình như là nó mang một cái tính chất là nó hơi nghiêm nghị quá, nó mang một cái tính chất là nó hơi nghiêm nghị quá. Quý vị thấy rằng ví dụ như đối với hai vị tôn giả Sariputta và ngài Mục Kiền Liên, thì quý vị thấy rằng là một cặp đó thì quý vị thấy rằng là có phải là có những cái tính là hiền hòa hay là nhã nhặn hay không? Thì kính thưa quý vị, đúng là hai vị tôn giả đó không phải rằng là cái lúc tu rồi mà trước đây á, khi mà còn là cư sĩ, còn là ở bên đạo sĩ Bà La Môn, hai vị này cũng đã từng có cái tính tình như vậy, và đã từng kết thân với nhau, đồng tâm hiệp lực, đồng ý chí với nhau, và đến cái ngày mà xuất gia, đến cái ngày mà biết được giáo pháp, tu tập ở trong giáo pháp này, hai cái vị đó cũng có một cái sự đồng tâm hiệp sức với nhau. Quý vị thấy rằng có những cái trường hợp khi mà đắc quả A-la-hán rồi, nhưng mà hai vị kết hợp lại rất là, cũng như là rất là nhịp nhàng. Có lần đó quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật đã cho phép hai vị này đi đến để tế độ những cái vị tỳ kheo còn phàm mà đi theo Đề Bà Đạt Đa, thì quý vị thấy rằng ngài Sariputta thì thuyết pháp cho các vị tỳ kheo nó nghe, còn đối với ngài Mục Kiền Liên thì thị hiện bằng thông để mà quá độ cái nhóm mà đi, cái nhóm tỳ khu mà đi theo Đề Quá Đắc Tá. Thật ra chúng ta thấy rằng hai vị này có tánh gì từ lúc mà còn ở ngoài đời cho đến khi mà xuất gia trở thành bậc A La Hán, thì hai vị này vẫn còn vẫn có một cái sự nhã nhặn làm theo cái công việc thích hợp của mình. Thì ở trong những cái điểm đó, đó chúng ta đâu có tìm ra được cái điểm nào gọi là cái sự mềm yếu, hoặc là cái điểm nào gọi là một cái sự mà quá cứng nhắc. Thì đó là chúng ta thấy rằng vậy thì đối với cái pháp mà nhu hòa này nó không phải là một cái người mềm yếu, không phải là một cái người mà chỉ đi theo một cái hình thức nào quá hoặc là một cái sự cứng nhắc nào quá. Cái điều này nó không phải. Cái sự nhu hòa ở đây có nghĩa là những cái hành động của mình, mình biết được hợp thờ hoặc là mình biết hợp với cái đối tượng đó, nên người ta gọi là một người có cái sự nhu hòa hoặc là có cái sự nhã nhặn. Dù ở trong cái hoàn cảnh nào cũng vậy, dù cho cái thời tiết nó khắc nghiệt, quý vị thấy rằng có những người người ta không có những cái tánh này, thì nếu mà cái thời tiết mà khắc nghiệt quá thì người ta cũng rất là khó tu tập, hoặc là người ta rất là khó hiền lành. Nhưng mà đối với một cái người mà có tánh nhu hòa như vậy, hoặc là nhã nhặn hoặc là hiền hòa như vậy đó, thì khi mà gặp thời tiết hoặc là gặp những cái người mà đối lập với mình vân vân, thì những người này vẫn giữ được cái tánh đó. Thành ra chính khi mà giữ được cái tánh đó thì chúng ta tìm không ra được những cái điểm mềm yếu hoặc là những cái điểm quá thô thiển. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với nhu hòa, nhã nhặn hay là hiền hòa, nó là một cái tánh tốt. Phải nói rằng là hình như là có cái sự hiểu biết đúng đắn, nhờ cái sự hiểu biết này mới đối nhân xử thế hoặc là trong bất cứ hoàn cảnh nào người này cũng giữ được cái tánh tình như vậy. Thì đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của Thượng Đọa Giác Đẳng Đánh Nhiêu. Bây giờ con xin được là con kính Thượng Đọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Sau khi chương trình Đại Đức Pháp Kinh, Đại Đức Tư Quyền xin được kính Đại Đức Tư Quyền trả lời cho câu thảo luận. Dạ, xin được kính Đại Đức Tư Quyền. Đại Đức Tư Quyền, có nhiều người họ nói như vậy là mỗi thì Rama quét nhà ra rác, hễ mình để ý đến chuyện đó đó thì tự nhiên những chuyện nó xuất hiện, mà mình không để ý thì nó không có chuyện. Thì họ nói như vậy là ở trong đời sống mình đừng để ý đến cái nghịch cảnh, cái chứng duyên. Và nếu mà mình nói mình tu hành nhẫn nại đó thì tự nhiên nó đổ nợ ra. Mà mình sống giống như là mình sống rất là lạc quan, mình sống bất cần đời, mình sống không để ý đến những cái chướng ngại đó thì mình sẽ qua chuông dễ dàng. Thì Đại Đức Tự Quyền câu hỏi ở đây là nếu một người mà họ tu tập pháp nhẫn nại đó, phải chăng là khi mà họ đã quyết tâm họ tu như vậy đó thì nó sẽ đổ nợ, nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái thử thách, nó tạo ra rất là nhiều cái ma chướng để thách thức họ, có đúng như vậy không? Hay là những cái khổ nạn, những cái phiền toái, nếu trong cuộc sống mà mình không thèm để ý đến nó, mình không nghĩ đến nó thì nó sẽ không xuất hiện. Thỉnh ý kiến của Đức Thế Quyền.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Thầy Giá. Một lần nữa con kính lễ đến Thần Thầy Giác Đẳng, để Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Tăng, để Đức Phụ Huệ Tín, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tinh và quý sư cô cùng chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì đứng trên cái nhìn mà chúng ta nói theo thường tình á, tức là chúng ta nghĩ rằng là hãy mà chúng ta tìm thì nó có, hãy muốn môi thì nó móc, hãy muốn môi móc ra thì nó có tiếp tục. Hay là chúng ta khi mà chúng ta, hay chúng ta khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta hướng tâm đến cái việc thiện, hay chúng ta có cái sự kham nhẫn, chúng ta có sự tu tập thì là ma nó khảo. Quả thật thì có những lúc nó khảo có những lúc nó thử sức có. Nhưng thường thì có chừng chúng ta đã, lúc mà chúng ta tu tập hay lúc mà chúng ta có một cái sự kham nhẫn, nó lại tới ngay lúc đó. Mà những lần khác chúng ta không có kham nhẫn nó cũng tới mà chúng ta không để ý. Nhưng ngay lúc này chúng ta kham nhẫn thì nó tới. Bởi vì tâm của chúng ta có một cái khuynh hướng, tức là chúng ta chú ý, chúng ta đón nhận. Nó tới. Thì ở đây nó có hai tình huống. Một, chắc chắn rằng cái đó có thể có, như chúng ta gọi là cái nó khảo đảo chúng ta, cũng có. Nhưng có những cái là nó cũng tới bình thường. Một con người mà bận phiền, một con người mà gây hờn chuốc oán quá nhiều, coi như phiền phức người này, coi như là làm đau khổ cho người kia, thì họ không tìm người đó mới là chuyện lạ. Thì chúng ta thấy đi đâu cũng gặp người chửi bới, cũng gặp người nói này nói kia, thì cái đó cũng do sở hành, sở tâm, sở tánh khác trong hiện tại của họ chính họ làm. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng à, do bởi vì ông tu, ông dùng cái tu rồi hay là dùng cái pháp nhẫn nại cho nên bị trả quả như vậy. Quả thật thì là bị khảo đảo như vậy. Cái đó là cái điều kiện tất nhiên là chắc chắn. Cũng như bây giờ mình quậy phá, đến khi mà mình quậy phá sớm gì, hay mình phá làng phá sớm, hay mình làm phiền quá, đến khi mình mà có cái tai nạn hay mình có chết đi, người ta mừng. Thì cái mà người ta chết đi mà mình mừng đó là, thí dụ cái đó là do cái hành động hiện tại của chúng ta làm. Còn thí dụ như, hoặc là chúng ta thấy thí dụ như bây giờ là mình có những chuyện mà do đôi khi mình chú ý nó quá, đúng quá thật như vậy, có đôi khi mình chú ý nó quá thì nó mới tới thôi. Thí dụ như bây giờ mình mọi việc mình cứ nghĩ là bình thường đi thì nó sẽ thường. Còn mỗi người mà chúng ta cái việc nào chúng ta coi nó thất thường thì nó sẽ thất thường. Ở đây tức là một cái tâm của một người tu không có tự áp đặt cho mình là mình sẽ như thế này thế nọ, mà mong rằng tâm mình sẽ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ tu tập, mình cũng sẽ dùng cái nhẫn nại, mình sẽ hành xử với cái từ tâm, sẽ không nói với cái sân tâm, sẽ không nói với cái sự bực bội, mà chúng ta sẽ cố gắng chúng ta chịu đựng. Thì người mà chuẩn bị như vậy thì dù hoàn cảnh nào cũng vậy, bình thường cũng vậy, mà có cái lúc mà họ không dập dẫn chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng khởi lên tâm như vậy, và lúc mà gặp cái cảnh đó chúng ta cũng khởi lên tâm như vậy. Cho nên trong cuộc sống này có đôi khi chúng ta gặp mà chúng ta cứ đổ thừa cho là hoàn cảnh, chúng ta đổ thừa cho là một cái việc này việc kia, đó cũng chúng ta cũng không có di lý ngay trong hiện tại, mà làm cho người ta phải khổ sở, hay là làm cho chúng ta không biết cách xử lý cho nên làm cho người khác gây phiền ta. Thí dụ vậy, chúng ta gọi là tính dôi không hổ mặt nào, tự nhiên mình đi cương, mình đi người ta đến ta chửi mình rồi mình nhẫn nại. Khi gặp cảnh cháy nghịch lòng thì chúng ta nhẫn nại, chứ chúng ta không có đương đầu đối với cảnh nghịch đó. Chúng ta coi như là nói ở tôi nè, bây giờ ai cứ bỏ quăng dơ, bỏ thối, bỏ hôi gì đi, tôi sẵn sàng tôi chịu đựng hết. Thì người mà nói như vậy thì người đó cái tinh thần nhẫn nại, cái tinh thần mà nhu hòa nó không có trong tâm của người đó. Mà người đó làm như vậy để làm cái gì? Dạ. Dù mà chúng ta thấy nếu mà phân tích rõ ra thì kính thưa quý vị, không phải mà bối rối ma quét nhà ra rác hay chúng ta muốn móc muốn môi là nó sẽ có. Mà ở đó chính là do tâm của chúng ta biết sắp đặt, biết sắp xếp, biết chừng mực nó tới rồi thì chuyện nó tới là nó đã tới. Chúng ta biết hãy lấy cái sự tu kham nhẫn để chúng ta đoạn trừ những cái đau khổ này, những cái lậu hoặc này, những cái phiền phức này, những cái khắc khoải đau thương này, những sự khó chịu này, thì những cái đó chính là sự an lạc. Chứ còn tự nhiên mà nói rằng bây giờ tôi tu để tôi cầu mong cái có một số người có cái lý như thế này, bây giờ mình tu rồi cho nên mình mình cầu mong những cái nghiệp quả nào mà nó ác ôn nó sẽ tới để mình sẽ mình diệt trừ mình đối phó nó hết. Chúng ta cầu nó cũng có tới nếu như nó không, chúng ta không gây cái nghiệp ác đó. Mà nếu như mà chúng ta cầu một cái nghiệp diệt thiện đó mà diệt thiện đó chúng ta không tạo cái nhân lành thì nó cũng không khởi sanh. Mà nếu như mà chúng ta có cầu không cầu nó cũng tới, mà cầu nó cũng tới, đó chính là cái gì? Đó chính là khi nó đã có nhân quả rồi. Đây là điều mà chúng ta cần phải có một sự phân biệt một cách rõ ràng. Và có những chuyện quả thật như vậy thì đi xa, mình đi xa, mình đừng có đeo, mang gánh, đem theo nhiều đồ nó nặng nề. Và ở đây muốn cho chúng ta thấy rằng những chuyện gì không đáng thì cho nó qua, để tâm chúng ta cũng khỏi phải đau khổ, khỏi phải dùng một cái nhẫn nại để chịu đựng, để đối phó với chính nó. Mà đó chính là cái giá trị hành xả. Chúng ta phải hành xả bỏ qua tất cả những chuyện gì nhỏ. Bởi vì đối với cái người trí tuệ đó, chuyện lớn biến cho nó thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ cho nó thành chuyện không có. Khi họ một cái chuyện hết sức là nặng nề xảy tới với chính họ, thì họ bình tâm, họ kham nhẫn, họ coi nó không là việc gì, cứ coi nó rất là nhẹ nhàng để đủ khả năng đối phó. Chứ thường thường chúng ta thấy mọi chuyện gì nó xuất hiện chúng ta rất sợ, và khi chúng ta sợ như vậy chúng ta không có cái sự kham nhẫn với tự thân của ta, và chính tâm ta không có sự kham nhẫn với chính mình, không có sự chịu đựng cái sự những cái điều mà nó khó chịu đến chính ta, và chính chúng ta không có kham nhẫn như vậy thời chúng ta sẽ làm sai. Mình chúng ta kham nhẫn và chúng ta chia chắc và chúng ta nghĩ rằng thôi nó không có chuyện gì, cứ tại nghĩ rằng là nó đã tới thời chúng ta phải bình tĩnh, bình tâm, chúng ta kham nhẫn để chịu đựng và rồi nó cũng sẽ qua. Thì kính thưa quý vị, nó qua. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta trường hợp mà nếu chúng ta không có kham nhẫn mà cho nó tới mà chúng ta nghĩ rằng chết rồi, lo lắng, bởi vì bây giờ chúng ta nó tới rồi chúng ta sợ sệt, không sợ lo lắng là chắc chắn nó sẽ hết sức là nguy hiểm. Cho nên ở đây xin nhắc lại, không phải là một sự đương đầu với cái hoàn cảnh khổ đau mà chúng ta thách đấu, thách thức để cho cảnh nghịch nó sẽ tới với mình. Quý vị đừng có một cái sự tự cao, một cái sự ngạo mạn như vậy. Cái điều này là không nên. Bởi vì sao vậy? Khi có cái tâm ác đó khởi lên thì thật sự là chúng ta chưa có sự một sự tu tập nó rốt ráo. Nội chỉ trong tự thân ta thôi, giải quyết còn chưa xong rồi nó mới còn chi thách đấu cái khách quan bên ngoài nữa. Giờ thì đây là vài lời mà trên cái sự chia sẻ, trên cái sự suy nghĩ của chính con là như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cũng tính tường tọa cùng với ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính tường tọa trở lại.
Kim Trinh đại đức tự quyền, không biết đại đức pháp tân có còn được không? Nếu được thì Kim Trinh đại đức lời cho cô thảo luận cái gì? Đại đức tân có phải chăng là khi nào mà mình sống mà mình có được cái niềm vui thì mình dễ nhẫn nại hơn đối với những nghịch cảnh, hay là khi mà mình đang có niềm vui đó thì mình lại khó nhẫn nại hơn với những nghịch cảnh? Lấy ví dụ như vậy là có nhiều người họ gặp cái chuyện gì rất là vui, ví dụ như họ học hành đỗ đạt, hay là họ tìm được một công việc làm tốt, hoặc là tìm niềm vui gì đó, nhưng mà lúc đó thì họ lại nghĩ đến cái chuyện có cái chuyện gì mà nó không có hoàn hảo, nó có những cái chuyện không đẹp trong đời sống họ, thì lúc đó họ sẽ đau khổ nhiều hơn hay là họ dễ kham nhẫn hơn? Muốn hỏi như vậy là tại vì người ta nói rằng con người càng sống trong sự khổ đó, thì càng dễ chịu đựng, mà con người càng sống ở trong cái sự sung sướng đó, thì càng khó chịu đựng. Thì theo đại đức pháp tân là để có thể kham nhẫn với những nghịch cảnh đó, thì chúng ta có nên đặt mình ở trong cái hoàn cảnh dễ chịu thoải mái, hay là chúng ta nên đứng ở trên cái chỗ đứng tương đối là giới hạn cái hạnh phúc, tương đối là hạn hẹp về niềm vui, để chúng ta có thể chịu đựng được với cái nỗi khổ của đời sống? Thánh Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Con bạch thượng tọa bạch chư tăng kính thưa quý vị. Ở trong trường hợp mà thượng tọa nêu ra như khi nãy đó, thì con nghĩ rằng là tùy vào người mỗi người, có nghĩa là có những người họ lại có trong những cái sự mà suy túc hay là ước gì được đó đó, thì khi mà họ có một cái niềm vui ở trong lòng thì thật sự ra họ có thể dễ dàng xí xó hay bỏ qua những cái gì mà người khác coi như là giận đang đem đến cái khó khăn cho họ, cái khổ đau cho họ. Nhưng mà có người thì cũng có một cái công việc như vậy. Nếu như mà mình đứng trên cái một người mà sống trong một cái cảnh mà như lụa, tức là họ không có bị gian khổ, không có bị gian truân, thì khi những cái hoàn cảnh mà khó khăn, nào là nóng hoặc là lạnh, nào là đói và khát, vì họ là lúc mà họ sống trong nhung lụa thì họ chân êm áo ấm mà, rồi họ ăn thì được no, họ đi đâu cũng được người đưa đi, không cần phải cực khổ. Còn nếu như một người mà cái người mà họ sống trong một cái cảnh sung sướng, thì khi mà bây giờ gặp những cái cảnh mà khó khăn á, đói khổ hoặc là cực nhọc, họ đi trước đây đó thì họ đi đâu á thì cũng có người đưa đón, hoặc là họ đi bằng xe, bằng kẹo, bằng cái này cái kia phương tiện, bằng người đưa đón. Nhưng mà bây giờ thì họ bỗng dưng cái họ phải đi chân không, họ phải đi khó khăn. Một người mà đi chân không quen thì họ không bao giờ đi ở trên sỏi, họ đi trên sỏi, họ đi trên đá họ cũng thấy bình thường. Hoặc thậm chí đi trên gai thì do bằng chai, bằng chân của họ họ đã chai rồi, họ đi họ cũng thấy đau. Nhưng mà cái người mà đi dép, đi giày quen rồi đó, giờ cũng chưa từng đi chân không, bây giờ đi xuống cái chân không, đi xuống đất không cũng đã thấy khó chịu rồi. Thì cái đó nó là do cái cơ thể của người đó, và là sáu căn của người đó chưa có thể thích nghi với hoàn cảnh đó, và không thể thích nghi với những cái hoàn cảnh như vậy thì họ cảm thấy khó chịu. Thì giữa cái hai mảnh đời, một mảnh đời của những người sung túc, đầy đủ, muốn gì được đó, ước gì được đó, và một mảnh đời của một người là gian khổ, gian truân, thì giữa hai cái người này thì xin thưa quý vị, nó hoàn toàn cái suy nghĩ và cái mà họ đối kháng, đối với hoàn cảnh mà khắc nghiệt khó khăn đó, thì có lẽ là cái người mà họ sung sướng, họ khó có thể chấp nhận hơn, họ có thể kham nhẫn hơn, khó có thể kham nhẫn hơn. Còn với một người mà đã từng gian khổ rồi thì bây giờ họ chịu đựng được á, thì cũng là cái mà nó dễ hơn. Tuy nhiên có những cái người mà họ do rằng mình ước muốn, mình mong muốn, mình những cái sự toại nguyện của mình, hoặc là trong đời sống mình có những sự suy túc, mình có thể dễ dàng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái người mà họ làm lụng cực khổ, thì một ngày họ chỉ có được 10 đồng thôi. Nhưng mà có ai đó xin họ 50 đồng, 5 đồng, 7 đồng, thì thật sự ra với cái công sức của họ bỏ ra mà một ngày họ có được 10 đồng, mà bây giờ có bỗng nhiên có một người nào đó xin họ 5 đồng hoặc 7 đồng thì họ cảm thấy như khó chịu. Khó chịu là gì? Họ nghĩ là công sức của họ bỏ ra giá nhiều mà bây giờ cái người này bỗng dưng lại xin họ 5 đồng hoặc 7 đồng như vậy. Nhưng mà giả sử như cái người giàu á, thì họ có trên 10 đồng, thì cái chuyện mà họ có cả 100 đồng, cả 200 đồng, một người mà xin họ 10 đồng thì họ có thể dễ dàng cho những điều đó. Thì cái điều này nó tùy thuộc vào cái tâm lý hay là vào cái hoàn cảnh của mỗi người. Thì đứng trên cái lập trường mà theo cái ý của chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái mà mình sống một cái mức độ ở trung dung, quan trọng nhất là mình biết thích nghi với hoàn cảnh. Thích nghi với hoàn cảnh, thích nghi với hoàn cảnh tức là cái hoàn cảnh mà nó sung túc thì mình cũng biết như vậy, và mình cũng sống một cách bình thản như những gì cần và đủ để mà mình sống. Còn khi mà mình gặp những cái cảnh khó khăn
thì mình cũng biết như vậy để rồi mình sống và biết khắc chế, để rồi mình có được cái sự an lạc, không có phải là tìm cầu một cách quá. Thì vì vậy cho nên là tạo hai cái tâm lý, nếu như mình không có cái sự trung sống trung dung á, không có một đời sống trung dung á, thì mình sẽ bị một là nó quá đầy đủ. Một khi mà mình gặp những cái cảnh khó khăn thì mình sẽ không thể chịu nổi và mình không thể tham nhẫn nổi. Còn một người mà sống sống quá kham khổ, nhưng mà rồi mình không có biết xả, mình không có biết xả ly, hay hoặc là mình không có thấy rõ được cái giá trị của đời sống, thì khi đó đó mình gặp một ai thử thách một điều gì thì rõ ràng là hoặc là ai xin mình một điều gì, hoặc ai muốn mình một đáp ứng một cái điều gì, thì mình cảm thấy cái sự đó là sự khó chịu. Thì hai chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì mình chọn cho mình một cái đời sống hết sức là trung bình hay là trung dung, để rồi mình thích nghi. Quan trọng là mình thích nghi với hoàn cảnh, cái hoàn cảnh đó ở đâu, hoàn cảnh đó lúc nào. Thì người xưa họ có nói là mình sống theo thời, ở theo lúc đó, tức là mình sống như vậy là mình tạo cái sự an vui cho chính mình, và như vậy thì cũng không có phiền hà đến ai, cũng không có phiền tối đến ai. Và vì vậy cho nên là trong mọi cái hoàn cảnh thì cái mà Đức Phật ngày dạy tham nhẫn á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là mình ở trong mọi cái cảnh mình biết để mà mình sống, và mình tự chọn cho mình sống như thế nào vừa chừng, để rồi mình có được cái sự an vui trong những cái lúc mà đầy đủ nhất, hay là những cái lúc mà khó khăn nhất, hay là những cái lúc mà thuận lợi nhất, hay là những cái lúc thử thách nhất, thì mình cũng phải có cái sự nhận ra biết ở chỗ đó. Thì cái đó mới là cái mà mình thích nghi, hay là cái đó cũng là cái cách để cho mình tập cho mình có cái đời sống tham nhẫn, và mình tạo sự an vui cho mình, cũng như là mình xào tạo cái sự bình an cho người khác. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ. Nếu cần điều chi bổ sung thêm thì con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm ạ. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Cái chuyện đại đức Pháp Tân, câu trả lời của đại đức Pháp Tân đã kết thúc phần của luận nghiệp hôm nay. Ngày nghiên cứu thì chúng ta sẽ có một bài giảng, và chúng tôi sẽ là người phụ trách cho bài giảng ngày mai, cũng với đề tài gần giống như chương trình ngày hôm nay, nhưng mà có đôi chút khác biệt. Bây giờ thì bước qua phần bản tin Phật giáo. Bản tin ngày hôm nay chúng ta đề cập đến trường hợp của cựu tổng thống Hoa Kỳ ông Bill Clinton đang thực hành thiền tứ niệm xứ của Phật giáo, mà theo ông đây là một phương pháp giúp cho bản thân được thư giãn. Thiền tứ niệm xứ hay thiền quán mà người Tây phương được biết đến từ ngữ là insight meditation hay là thiền minh sát, là một phương pháp tập thiền rất là phổ thông ở tại các nước Âu Châu, Hoa Kỳ và Úc Đại Lại. Phương pháp thiền này chú trọng vào hai điểm. Một là khả năng chánh niệm, hay là biết rõ. Biết rõ ở đây đầu tiên được huấn luyện để sử dụng biết rõ hơi thở ra và vào. Và thứ hai bên cạnh chánh niệm là định lực hay là sự tập trung tư tưởng. Người tu tập phương pháp này phải giữ chánh niệm đối với hơi thở trên một thời gian dài, và hai điều này, niệm và định, giúp cho hành giả dần dà lấy lại được sự thăng bằng của nội tâm. Trong một tờ thống kê, trong một thống kê của tờ báo Đại học Y khoa của Hopkins Hoa Kỳ, thì người ta đã đưa ra một con số là có trên 200 clinic của Hoa Kỳ để áp dụng cho rất là nhiều người thực hành. Chứ thực ra thì nhiều người Hoa Kỳ thực hành phương pháp này mà họ xem là một phương pháp an tâm tịnh trí, chứ không có chú trọng nhiều tới việc tôn giáo. Tổng thống Bill Clinton không phải là một người ngoại lệ. Có rất là nhiều những khuôn mặt lớn ở tại Hoa Kỳ dần dà tìm đến phương pháp thiền định sau một thời gian dài. Điều này nhắc cho chúng ta nhớ một hình ảnh của những thập niên 60-70 của thế kỷ trước, khi mà cuộc sống của con người bế tắc về nhiều phương diện, thì người ta tìm đến ma túy, người ta tìm đến âm nhạc, tìm đến những phong trào hippie. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì người ta thấy rằng những thứ đó không thể dẫn đi đường dài, mà trái lại người ta cần một cái gì hơn, hơn là chỉ là những cảm giác có tính cách nhất thời hay là tàn hại như trường hợp sử dụng ma túy. Phương pháp thực tập và thiền quán hay là thiền trí niệm xứ, thật ra ở tại phương Đông, nhất là ở tại Biển Điện, được áp dụng như là một hình thức tu tập ở trình độ cao của người Phật tử sau khi nói đến bố thí trì giới. Nhưng mà ở tại phương Tây thì nó lại là một dịp cầu cho những người mới bước vào đạo Phật. Đa số những người Phật tử Hoa Kỳ đến với đạo Phật đầu tiên do sự ưa thích thực hành thiền quán tứ niệm xứ. Sau một thời gian thực hành thiền quán và tiếp xúc với các vị thiền sư, thì dần dà những người này trở thành những Phật tử. Khi mà trở thành những người Phật tử, American Buddhist, những người Phật tử Mỹ với một phong thái mới, thì sinh hoạt của họ tương đối khác biệt với người Phật tử Việt Nam. Cho dù thế nào đi nữa thì vị tổng thống Bill Clinton thực hành thiền quán như là một phương pháp tình dưỡng tâm trí đã là một ở trong những điều mà báo giới nhắc đến ngày nay. Người ta thấy rằng có một tuổi đời nào đó mà trải qua bao nhiêu cái kinh nghiệm sống, thì mỗi cá nhân phải tìm ra được một lối sống nội tại, và lối sống đó khả dĩ đủ phong phú, đủ an lạc và đủ sáng suốt để người ta có thể giữ thăng bằng cho quãng đời còn lại. Vốn đặt có quá nhiều, vừa là kinh nghiệm tích lũy cũng như gánh nặng của quá khứ. Thế vật Tri Tôn Đức và Thứ Quý Phật Tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ Tri Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tăng dung, chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Xuân Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Yeah.
Thank you.